sớm phạm hành để được vị thanh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuất chạm biệt đời
tâm công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hạnh như thế không chỗ nào tôi đâu nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bụt Thầy Giá, con Alicha thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 4 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Vao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam, nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney từ 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Bức Thái Tâm Má, bài học hôm nay, Kinh Thập Thượng Năm Pháp. Năm Pháp chịu phần tai hại, năm tâm hoang vu sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hộp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian dạy, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến địa chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trăm đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Chánh văn của bài học hôm nay, năm pháp chịu phần tai hại, năm tâm hoang vu. Năm pháp, có năm pháp có nhiều tác dụng, có năm pháp cần phải tu tập, có năm pháp cần được biến tri, có năm pháp cần được đoạn trừ, có năm pháp chịu phần tai hại, có năm pháp đưa đến thủ thắng, có năm pháp rất khó thể nhập, có năm pháp cần được sanh khởi, có năm pháp cần được thắng tri, có năm pháp cần được tác chứng. Thế nào là năm pháp chịu phần tai hại? Năm tâm hoang vu. Này các hiền giả, ở đây, vị tỳ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư. Này các hiền giả, vị tỳ kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư, vị tỳ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo nghi ngờ vân vân đối với pháp vân vân, đối với tăng vân vân, đối với học pháp vân vân. Lại nữa, vị tỳ kheo tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh không hoan hỷ, tâm dao động trở thành hoang vu. Này các hiền giả, khi một vị tỳ kheo tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh không hoan hỷ, tâm dao động trở thành hoang vu, vị tỳ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, Như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm, đó là năm pháp diệu phần tai hại. Như vậy năm pháp này là thật chân như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Thưa chào tất cả quý vị đạo hữu Phật tử. Kính bạch chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Phật Tính giảng về năm pháp chịu Phật tại hại là năm tâm quá khứ. Ở trong Phật giáo khi nói đến cái sự tu tập, Đức Phật này đã thuyết lên những pháp tiến bộ về tâm linh, và khi mà thực hành như vậy khiến cho tâm sẽ được thanh tịnh và trí tuệ sẽ được phát huy, như vậy thì mới đạt được cái kết quả sự tu tập. Thì song song đó, Đức Phật này nhấn mạnh về mặt trái của cái nội tâm hô nhiễm. Bởi vì nếu mà biết được những cái trạng thái ô nhiễm của tâm, những cái trạng thái quan vô của tâm, thì khắc phục được điều đó mới có thể tiến bộ được trong thiện pháp để mà tu tập, tu tiến trí tuệ được. Cho nên với những pháp môn như vậy, người Phật tử chúng ta sẽ có rất nhiều lợi ích nếu như mà chúng ta học được, nhớ được. Chứ còn chúng ta đừng nghĩ rằng đi đối với Phật giáo là bằng cái nghi thức tôn giáo, hay là chỉ là tụng kinh cầu nguyện rồi cái sự may mắn, cái sự hạnh phúc nó sẽ đến, hay là sẽ nhờ Đức Phật cứu rỗi của Phật, cũng có cái chuyện đó. Là tự chúng ta phải biết cái điểm yếu của tâm là gì, và cái thế mạnh của tâm, nội tâm là gì. Khi mà chúng ta biết điểm yếu, tức là những cái phiền não làm cho tâm ô nhiễm, hay là những cái pháp bất thiện, hoặc là những cái pháp yếu kém khiến cho tâm bị suy sụp, như là năm tâm quan vô chẳng hạn. Chúng ta biết như vậy, chúng ta khắc phục điều đó thì sẽ giúp cho những cái tâm thiện khác sinh khởi. Thì chính đây là cái đường lối thiết thực mà Đức Phật này đã thiết là định ra. Cũng giống như là khi mà chúng ta đi đến một bác sĩ mua lại thuốc để mà chúng ta trị bệnh, nếu như một ông thầy đó gặp ông thầy Lan á, ông kêu chúng ta về đốt giấy để mà uống, hay là ông phun nước ở trên cái là bùa nhảy vân vân, thì như vậy chúng ta không thể nào mà chúng ta lành bệnh được. Chỉ khi nào mà chúng ta đến hỏi thầy thuốc, sau khi cũng xem mặt, cũng chẩn đoán, cũng biết cái bệnh của mình là do cái nguyên nhân gì, và ví dụ như gan nóng hay là thận yếu, thận suy vân vân, nó sinh ra cái chứng bệnh phù thủng như thế này, rồi chúng ta cho thuốc uống để mà trị gan, trị thận. Thì khi mà gan thận được khắc phục thì tự nhiên cái bệnh phù thủng của cơ loại nó sẽ hết. Thì như vậy là thầy thuốc, đó là thầy thuốc rất thiết thực. Cũng như trong giáo pháp của Đức Phật vậy. Cho nên khi mà chúng ta nghe những cái bài học như thế này, chúng ta được ngạc nhiên tại sao mà Đức Phật Ngài lại thiết những cái pháp như vậy thôi, mà Ngài không có dạy cho cái cách mà cầu nguyện hay là văn sinh v.v. ở trong Phật giáo. Phật giáo cái điểm nguyên khí, cái điểm Pali thì bao giờ chúng ta cũng bắt gặp được những cái pháp có cái tính thiết thực của giáo pháp của Sanjitiko là như vậy. Bây giờ thì xin được thay mặt đại chúng rừng hành kính cung thỉnh đại đức Phật Tính bắt đầu cho buổi thuyết giảng ngày Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân lời dẫn nhập của sư phụ Thầy Siêu. Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, như lời dẫn nhập vừa rồi, chúng ta đã biết là hôm nay sẽ học cái đề tài năm tâm quan tu. Năm tâm này còn được gọi là năm cái pháp chịu phần tai hại. Vì sao vậy quý vị? Vì nếu mà trong tâm của chúng sanh nào còn có cái sự chấp giữ những cái điều này, hoặc là vướng vào những cái điều này, thì chúng ta sẽ từ bỏ tinh tấn, từ bỏ tu tập, vân vân. Chúng ta bỏ rất là nhiều và nó sẽ bị thối đọ, và chính vì vậy mà mình gọi là cái chịu phần tai hại. Thì quý vị thấy rằng đối với ngược lại với năm tâm quan phu này, quý vị thấy rằng cũng có ở trong cái đoạn kinh Đức Phật nói với một cái tâm của vị tỳ kheo, vị tỳ kheo có cái tâm định tĩnh, nhiên nhiên, dễ sử dụng, dễ đặt đúng hướng, có thể là trục chọc thủng được vô minh. Thì quý vị thấy rằng đối với một cái tâm mà chúng ta không có cái những cái điều này, có nghĩa là nhiên nhiên, vậy thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với năm tâm hoang vu này đó, cái chê tô khí lá này là còn được gọi là cái gì nữa quý vị? Năm cái sự chai cứng khí lá, có nghĩa là cái sự chai cứng, cái sự gắn chắc. Thành ra quý vị thấy rằng tâm mà nhu nhuyễn dễ sử dụng thì chúng ta sẽ đạt đến cái mục đích, đạt đến một cái mục đích. Nhưng mà nếu mà tâm mà chai cứng thì sao quý vị? Thì không có đạt đến mục đích được. Vậy thì đối với năm tâm quan phu chê tô khí lá, cũng còn có một cái nghĩa nữa là cái tâm mình bị chai cứng này. Ví dụ như ở bên ngoài quý vị thấy rằng thường thường mình nghe nói thôi bây giờ nó chai lì không có nghe lời nữa, nói họ không có nghe lời nữa. Thì cũng vậy, đối với ở trong cái sự tu tập, nếu mà một cái ai đó mà có một trong năm cái loại tâm này thì rất là khó đạt đến cái mục đích. Vậy thì năm cái loại tâm mà mình học ở trong ngày hôm nay năm tâm quan vô này là cái gì? Hoài nghi về bậc đạo sư, hay là hoài nghi về ân đức Phật. Rồi thứ hai là hoài nghi về giáo pháp. Thứ ba là hoài nghi về tăng chứng. Thứ tư là hoài nghi về học giới. Thứ năm là phẫn nộ với bạn đồng phạm hạnh. Năm cái tâm này nó sẽ làm cho chúng ta sẽ ngăn cản lại, không có tu tập được, đừng nói chi mà đắc chứng được thiền định hoặc là đạo quả, vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng năm cái pháp này, năm cái tâm này là gọi là cái pháp mà bị tai hại, hoặc là chịu phần tai hại. Vậy thì thứ nhất là nói về hoài nghi ân đức Phật là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái vị này có cái sự nghi ngờ, có cái sự nghi ngờ về cái ân đức của Đức Phật, hoặc là nói một cách dễ hiểu là nghi ngờ về bậc đạo sư. Thí dụ như quý vị thấy rằng thường thường chúng ta nghe thuyết giảng đối với Đức Thế Tôn hiệu A hơn là vị A Hán hoặc là Bút Tô. Bút Tô có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái vị Phật, mà Phật ở đây là có nghĩa là cái vị mà giác ngộ, mà cái vị đó là mình tán dương hoặc là mình nghe thuyết giảng, mình nghe nói về Đức Thế Tôn là một cái bậc giác ngộ, hay là một cái bậc mà gọi là minh hạnh túc, minh hạnh túc, hoặc là một cái bậc mà thầy của dạy của trời người, thế gian giải, hoặc là thiện thể vân vân, Suggato. Thì bây giờ mình nghe nói như vậy, nhưng mà đến một lúc nào đó tự nhiên cái là mình khởi lên cái tâm không biết rằng Đức Phật có những cái ân đức đó hay không. Ngài không biết là Ngài nói là Ngài là một cái vị giác ngộ, nhưng mà không biết là Ngài có phải là giác ngộ hay không. Thì rơi vào những cái tình trạng đó, rơi vào những cái tình trạng đó thì được gọi là gì quý vị? Được gọi là cái người mà hoài nghi về ân đức Phật. Thì thật sự ra đó, đối với chúng ta đó, có nhiều khi quý vị thấy rằng đó, có nhiều khi có những người người ta có những cái tư tưởng người ta có những cái tư tưởng chai cứng, hoặc là có những cái tư tưởng bậy bạ. Ví dụ như có những người quý vị thấy rằng họ nói là sau khi mình chết rồi thì cát bụi trở về cát bụi, vân vân. Thành ra những cái người này không thể nào không thể nào mà có cái niềm tin với Đức Phật được, không thể nào mà có cái niềm tin hoặc là có cái sự mà cũng như là tìm hiểu về ân Đức Phật. Vậy thì quý vị thấy rằng, nhưng mà đối với người học Phật của chúng ta thì sao quý vị? Thì mình hiểu biết rằng chẳng phải nói rằng ở trên cái thế gian này, nếu mà mình muốn tìm một người nào mà hiểu thấu đáo về ân Đức Phật thì cái điều này không có quý vị. Cái điều này không có quý vị. Đến nỗi mà quý vị thấy rằng ở trong kinh nói rằng cho dù chư thiên hay là phạm thiên hay là những vị sa môn bà la môn, ngay cả những vị thượng thủ tinh văn luôn, và đối với Đức Phật độc giác, đối với Đức Phật độc giác luôn, thì những vị này cũng không có hiểu rõ, cũng không hiểu rõ, không có hiểu tường tận về cái ân đức của một bậc chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy rằng thí dụ như những cái ân đức của Đức Phật là tại sao mà Ngài có vậy? Tại vì Ngài giác ngộ nên Ngài có cái danh hiệu như vậy. Thường thường quý vị thấy rằng thí dụ như là mình nói về siêu nhân, một cái vị đó gọi là siêu nhân, thì cái thế gian này người ta đặt tên cho cái vị đó, người ta đặt tên cho cái vị đó là siêu nhân, hoặc là một cái tên gì đó mình cảm thấy hay, hoặc là mình cảm thấy hay hơn người vân vân, nhưng mà do thế gian nó đặt, do thế gian nó đặt. Còn đối với tại sao mà mình nói Đức Phật ví dụ như là có cái danh hiệu là ví dụ như thầy dạy của trời người lâu cao đi đung, tại sao? Tại vì quý vị thấy rằng là do cái sự thành tựu, cái sự giác ngộ của Ngài, mà cái sự giác ngộ này là không phải là một ngày một tháng mà Ngài có như vậy. Ngài đã bỏ ra cái gì quý vị? Ngài đã thực hành cái pháp độ ba la mật, mà 30 pháp độ, mà trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Đến nỗi mà quý vị thấy rằng ở trong những đoạn kinh nói rằng đối với cái sự bố thí, mà bố thí mắt của Ngài như là nó nhiều hơn sao ở trên trời. Nó nhiều hơn sao trên trời. Thành ra quý vị thấy rằng những cái ân đức này là nó rất là sâu dày, nó rất là cao, rất là rộng. Thành ra đối với chúng sanh của chúng ta đó, cho dù đến những vị thượng thủ tinh văn, hoặc là đối với vị Phật độc giác, cũng không tìm hiểu được, cũng không tìm hiểu được rõ được tìm hiểu rõ được cái ân đức của Đức Phật. Thành ra quý vị thấy rằng những cái điều này nó không có nằm ở trong cái lãnh vực của chúng ta. Thành ra nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu mà tường tận, ví dụ như có những người người ta nói rằng là tôi chưa thấy, tôi chưa tin, hoặc là tôi chưa hiểu, tôi chưa tin, thì thật sự ra nó làm sao mà hiểu được ân đức Phật quý vị? Chúng ta chỉ có làm sao quý vị? Chúng ta chỉ có biết được ở trong một cái lãnh vực nào đó thôi. Thí dụ như là chúng ta có cái sự cảm nhận cái ân đức của Ngài qua cái lời dạy của Ngài. Thành ra qua cái lời dạy của Ngài, thí dụ như là Ngài nói về những cái, ví dụ như đối với thí dụ như là quý vị thấy rằng Ngài dạy cho những vị sa môn, hoặc là dạy cho những vị tỳ kheo, hoặc là dạy cho thiện nam tín nữ, những cái pháp này là pháp bất thiện, chúng ta nên đoạn trừ, những cái pháp thiện thì chúng ta nên hành theo, vân vân. Rồi mình thấy rằng có những lúc Ngài dạy cho các vị tỳ kheo về những cái pháp, cái con đường này dẫn đến bờ bên kia, hoặc là dẫn đến cái sự giác ngộ, vân vân. Thì chúng ta cảm nhận cái lời đó nó là cao quý, là tốt đẹp, thì chúng ta hành theo thôi, chúng ta hành theo thôi. Chứ giờ mình nói rằng chừng nào mình thấy mình mới tin, hoặc là mình hiểu được mình mới tin. Thì cái điều này rất là khó quý vị. Đối với cái những cái pháp mà chúng ta tu tập thì chúng ta tu đi rồi chúng ta thấy, thì cái điều đó được quý vị. Còn nếu mà mình muốn mà biết được, hiểu rõ được ân đức của bậc chánh đẳng chánh giác thì cái điều này không thể nào, không thể nào mà chúng ta hiểu sâu, hiểu rõ, hiểu tường tận về những cái ân đức của Đức Phật. Thành ra đó, nếu mà chúng ta càng tìm hiểu vô mà chúng ta càng đào sâu vô đó, mà chúng ta muốn biết được nhiều thì thật sự ra rất là khó. Có khi là sẽ dẫn đến cái sự điên loạn. Quý vị thấy rằng ngay cả ngày Sa Di Bồ Tát mà Đức Phật còn quở trách nữa. Thì ở ngày Sa Di Bồ Tát nói sao? Ngày Sa Di Bồ Tát nói rằng nếu mà đối với cái sự giác ngộ, cái sự hiểu biết của Đức Phật á, thì nếu mà so ra bậc chánh đẳng chánh giác ở trong quá khứ hay là ở trong hiện tại hay là ở trong thời vị lai cũng không bằng, thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật đã quở trách ngài Sa Di Bồ Tát rồi. Ngài hỏi Sa Di Bồ Tát có hiểu được cái ân đức của cái bậc chánh đẳng chánh giác ở trong thời quá khứ không, có biết được không, có hiểu rõ tường tận không, rồi có hiểu được cái ân đức của bậc chánh đẳng chánh giác ở trong thời vị lai mà bằng cách tường tận, bằng bằng một cái cách rõ nét hay không. Thì quý vị thấy rằng ngài Sa Di Bồ Tát là cũng là một cái vị mà thượng thủ sinh văn, mà còn không soi thấu rõ được cái đó. Thành ra đối với chúng ta đó thì chúng ta không thể nào mà tìm được, không thể nào mà biết một cách tường tận. Do đó trong cái trường hợp này sao vậy? Trong cái trường hợp này là chúng ta phải nghĩ Đức Phật như là ai vậy? Như là một bậc đạo sư chỉ cho mình cái con đường này nè, cái con đường này dẫn đến thiên giới nè, cái con đường này dẫn đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi, vân vân. Thì chúng bậc đạo sư là người chỉ đường, chúng ta là cái người mà lữ hành sẽ đi ở trên cái con đường đó. Chứ nếu mà chúng ta mà muốn tìm được đối với cái ân đức của Đức Phật nó rộng bao nhiêu, nó sâu bao nhiêu, nó cao bao nhiêu, thì chúng ta không thể nào đạt đến những cái trình độ như vậy. Vậy thì một người một người mà có cái sự mà do dự hoặc là có cái sự hoài nghi về bậc đạo sư thì như vậy thì nó sẽ chịu những cái phần tai hại, có nghĩa là nó sẽ đem lại những cái sự bất lợi cho mình thôi, chứ nó không có đem cái gì mà đến cho mình ở trong một cái gọi là tốt đẹp. Vậy thì là đó, như thế đó thì gọi là hoài nghi về ân đức Phật. Còn đối với hoài nghi về ân đức Pháp đó, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là có những nhân sinh họ suy nghĩ rằng là cái lời dạy này hoặc là cái câu này, không biết cái pháp này có phải là chính là cái lời dạy của Đức Phật không, có phải là Đức Phật thuyết giảng hay không, hay là do ai quỷ tạo, ai thêm vào. Thì thật sự đó quý vị thấy rằng có những cái trường hợp, cho quý vị thí dụ như có những cái trường hợp quý vị thấy rằng có những người người ta ưa thay đen đổi trắng, mà người ta ưa thay đen đổi trắng. Thí dụ như có những lúc chúng tôi thấy rằng có những cái câu mà nhất là ở trong những cái cuộc từ thiện hay là cái gì đó, người ta dám ghi là cái câu là phục vụ chúng sanh và cúng dường chư Phật. Mà quý vị biết rằng chúng tôi đọc ở trong sách Cú Kinh, chúng tôi thấy rõ ràng là ở trong cái bài đó đó là Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo nói về cái trường hợp là phục vụ tỳ kheo bệnh là cúng dường chư Phật, như là cúng dường Như Lai. Mà người ta dám thay đổi, người ta dám thay đổi, thay đen đổi trắng quý vị. Rồi khi mà chúng tôi chỉnh sửa lại đó, thì họ nói cái câu này là viết cũng đúng rồi. Tại sao vậy? Tại vì phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật, mà người ta còn biện luận, người ta nói là chúng sinh là ai, chúng sinh là Phật chưa thành. Quý vị biết rằng nhiều khi chúng tôi nghe những người mà có những cái tư tưởng như vậy, nghe những người có tư tưởng như vậy thì mình thấy rất là đau lòng quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều khi mình muốn cãi lại, mình muốn bác bỏ cái lời đó, nhưng mà mình do cái tuổi hạ của mình không có đủ, hoặc là do mình còn nhỏ hơn. Tại sao vậy quý vị? Người ta cái câu Phật ngôn không phải là như vậy, mà người ta còn dám, ví dụ như ở trong kinh ghi là phục vụ chư tỳ kheo bệnh là cúng dường chư Phật, mà người ta sửa lại là phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Mình nói câu đó sai mà người ta không chấp nhận, người ta còn biện luận cái chúng sinh này là Phật chưa thành. Cái điều này quý vị thấy rằng chúng sinh là Phật chưa thành và sẽ thành, vân vân. Cái điều này nó sai bét quý vị. Sai là tại sao quý vị? Chúng sinh là nói chung hết, mà quý vị thấy rằng cái chúng sinh mà hành theo thiện pháp thì có bao nhiêu, à, rất ít, phải nói rằng là rất ít. À, thì tại sao mà nói là sẽ là Phật, sẽ thành hoặc là sắp thành vân vân, thì cái điều này á, là một cái điều không thể nào mà chấp nhận được. Tại vì quý vị thấy rằng á, cái người mà tu tập, mà cái người mà biết là hướng chánh theo lẽ đạo vân vân, thì cái người này rất là ít, là không thể nào mà nhiều được. Thành ra không thể nào mà mình gom từ cái câu Phật ngôn mà mình đem mình thay thế những cái chi phần này vô cái chi phần kia vô, mình sửa đổi rồi cuối cùng á, là mình còn đổ thừa ta là ma sẽ thành và là sẽ thành ma gì đó, hoặc là ta là Phật sẽ thành và sẽ thành Phật gì đó. Thành ra những cái điều này á, nó rất là nguy hiểm. Thật sự ra quý vị biết không, khi mà mình cái sự mà thay đổi những cái câu Phật ngôn này, nó sẽ đem lại nhiều cái tác hại, nhiều cái điều mà tác hại. Thành ra ngày xưa quý vị thấy không, đối với ngài Úp Ba Lý thì ngài thấy khi mà Đức Phật ngài đã viên tịch rồi, có những vị là nói không đúng Phật ngôn và nói không đúng Phật ngôn, thành ra đó ngài cho kết tập tâm tạng liền. Sau khi Đức Phật viên tịch là ngài cho kết tập tâm tạng liền. Tại sao vậy quý vị? Tại vì sợ cái sự mà sửa đổi này nè, sợ cái sự sửa đổi này, thành ra phải kết tập tâm tạng liền. Vậy thì trở lại với cái sự mà hoài nghi về ân đức pháp á, thì quý vị thấy rằng á, có những cái chúng sanh cứ đem cái này bỏ vô cái kia, bỏ vô trắng thì đem đổi đen, đen thì đổi lại trắng, rồi do vậy mà có khi lại suy nghĩ, suy nghĩ rằng không biết là bậc đạo sư, tại vì hồi trước là chưa có cái sự kiện đó, thành ra chưa có đặt ra rồi cái thời nay như vậy cần phải bỏ bớt, hoặc là những cái lời dạy này có phải là Đức Phật không, hay là cái người đời sau thiên vào vân vân. Thì quý vị thấy rằng những cái tâm này gọi là cái tâm mà hoài nghi, hoài nghĩ về cái lời của Đức Phật đã dạy. Thành ra quý vị thấy rằng mình nếu mà cái điều này thì đối với chúng ta thì chúng ta xác định như thế nào quý vị? Cái ân đức pháp, cái ân đức pháp có nghĩa là những cái lời dạy của Đức Phật, thì cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta chỉ cần biết cái pháp này chúng ta hành theo nó có sự an lạc không. Cái nếu mà cái lời của Đức Phật dạy chúng ta hành theo có cái được cái sự an lạc không, vậy thì nếu mà an lạc chúng ta hành theo, an lạc thì chúng ta hành theo hơn, hoặc là cái pháp này có phải là thiện không, nếu là thiện mình hành theo, nếu là bất thiện thì chúng ta cần phải từ bỏ, chứ chúng ta không có cần, chúng ta không có cần mà phải tìm hiểu một cách gì nhiều hết. Hoặc là chứ chúng ta thấy rằng ở trong kinh Đức Phật dạy sao, trong cái bài kinh bốn đại pháp, Đức Phật ở trong đó có một cái đoạn ngày dạy cái lời nào không phù hợp với pháp không tương ưng với lực đó không phải là lời dạy của Đức Phật. Còn hãy mà cái lời nào mà phù hợp với pháp tương ưng với lực đó là lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta chỉ canh theo những cái điều này, chúng ta canh theo những cái điều này chúng ta làm. Thí dụ như quý vị thấy rằng bây giờ chúng tôi nói ra đó thì mình thấy rằng cảm thấy nó cũng như là nó hơi mất lòng, nhưng mà phải nói. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong Đức Phật, lời dạy của Đức Phật đó, là dạy cho chúng ta gì? Không sát sanh. Quý vị tự tìm coi ở trong Tam Tạng kinh điển có cái chỗ nào là dạy là ăn chay không? Mình tìm cái chữ Pali hoặc là tìm cái chữ Anh ngữ, mình tìm cái gì nó cũng không ra. Nhưng mà Đức Phật có dạy cái điều này, chúng tôi bảo đảm chắc chắn là có dạy là phải từ bỏ sát sanh. Cái điều này Đức Phật có dạy. Còn đối với thí dụ như quý vị thấy rằng có những cái điều mà thí dụ như đốt cái này đốt cái kia, hoặc là tu hành là phải ăn chay đồ này kia vân vân, thì quý vị có dở hết Tam Tạng kinh điển quý vị lục từ chữ cũng cái điều đó không có, không có là bảo đảm không có. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái điều gì mà thuộc về cái lời của Đức Phật dạy mà chúng ta thấy có lợi ích, có cái sự an vui thì chúng ta thực hiện. Thí dụ như quý vị thấy rằng giờ người ta nói sao mà mình thấy được an vui, sao mà người ta thấy được an vui, thì quý vị thấy rằng bây giờ đó, ví dụ như bây giờ thế giới này có những cái quốc độ mà có những cái quốc độ đang bị thiên tai bằng cách ví dụ như là người bên cái nhóm này đánh cái nhóm kia, hoặc là cái gia tộc này, cái người da vàng, người da trắng, da đen vân vân, có cái sự hỗn chiến với nhau. Thì bây giờ thử mà ở trong cái nhóm đó mà đồng lòng ai cũng giữ giới, nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì thật sự ra tự nhiên cái làng nó được an vui. Và nếu mà mình lan rộng ra cái thành phố hoặc là cái tỉnh đó, hoặc là cái nước đó, thì cái chỗ đó an vui thôi. Thành ra quý vị thấy rõ ràng, khi mà mình xét lại cái lời dạy này, nó đem đến cái sự an vui không? Thì an vui, tăng trưởng được thiện pháp thì chúng ta làm. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta ngồi đó mà chúng ta suy nghĩ rằng cái lời dạy này phải của Đức Phật hay không. Thì nếu mà mình muốn suy nghĩ vậy á, thì cũng được, cũng được. Nhưng mà với một cái điều kiện, chúng ta phải học hiểu rõ pháp và lực của Đức Phật đã dạy. Chúng ta phải học hiểu rõ được cái điều này. Cái này gọi là cái người mà có cái sự đa văn học rộng á. Nếu mà chúng ta muốn diệt trừ được những cái hoài nghi này, chúng ta phải là một cái người đa văn, học rộng, thì chúng ta sẽ diệt trừ dễ dàng. Còn nếu mà chúng ta không phải là cái người đa văn học rộng, thì chúng ta suy nghĩ như sao quý vị? Suy nghĩ rằng cái pháp này là thiện hay là bất thiện? Nếu là thiện hành trì, bất thiện đoạn trừ hoặc là từ bỏ. Đó là chúng ta cái cách để mà chúng ta không có bị vướng vào một cái tâm mà chai cứng, hoặc là một cái tâm hoài nghi về cái lời dạy của Đức Phật. Tiếp theo đó, là cái tâm quan vô thứ ba. Là tâm quan vô thứ ba này nói về cái gì quý vị? Hoài nghi về cái ân đức của tăng. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng đối với cái ân đức của chư tăng á, ví dụ như là quý vị thấy rằng thường thường nghe thuyết giảng, đối với các vị mà gọi là ân đức chư tăng, là những cái vị đó có những cái ân đức gì? Số bát thiết ban nô là thiện hạnh. Nhưng mà bây giờ là mình hoài nghi là có nghĩa là sao quý vị? Có người ta ngồi, người ta phải, có phải là các ngài là bậc thiện hạnh không? Có nhà, các ngài có phải là bậc thiện hạnh không? Hoặc là Út Chú Quá Tiết Ban Nô, trực hạnh, mà không biết có các ngài có trực hạnh không, có thiện hạnh không? Có tốt như vậy hay không? Thì quý vị thấy rằng, những cái trường hợp mà mình ngồi, mình suy nghĩ, mình hoài nghi vân vân, những cái điều đó là gọi là chúng ta có cái gì quý vị? Chúng ta có cái sự hoài nghi về ân đức của chúng ta. Hoặc là ân đức của các vị tăng. Rồi có khi quý vị thấy rằng có nhiều người, người ta có những cái chuyện mà nó rất là thất cười. Người ta nghe nói đến nào chư tăng vậy đó, rồi người ta có cái sự hoài nghi, không biết nói các vị thánh tăng là những cái vị đã đắc được đạo quả mà không biết có đắc được không. Nói là có giải thoát nhưng mà không biết có giải thoát không. Thật sự ra cái điều này quý vị thấy sao vậy? Chúng ta là cái người mà đang còn bị khổ ở trong sanh tử luân hồi này. Chúng ta đang còn bị đốt nóng bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, vân vân. Chúng ta bị đốt nóng bởi nhiều cái thứ lửa. Thành ra bây giờ cái điều mà cần thiết của chúng ta là sao? Dập những cái ngọn lửa này. Hãy miễn sao mà chúng ta an lạc. Chúng ta hành theo cái pháp nào mà chúng ta an lạc được rồi. Còn các ngài thì sao vậy? Các ngài mà có đắc đạo quả, đó là cái sự giải thoát của các ngài, lợi ích của các ngài. Chứ đâu có liên quan gì đến mình. Còn mình là một cái người muốn cái gì? Muốn dập tắt được lửa tham, lửa sân, lửa si, muốn diệt trừ được những cái cấu ấy, thì chúng ta quý vị, thì chúng ta phải tự mình tìm đến cái pháp môn đó, để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta tự mình mà phải giác ngộ, hoặc là phải chứng đắc được những cái trạng thái an lạc đó. Thì lúc đó là chúng ta sẽ biết rằng các ngày đó là thánh tăng hay là phàm tăng, có thiệt hay là không có thiệt. Thành ra quý vị thấy rằng chúng ta không nên phân vân hoặc là chúng ta lưỡng lự về những cái điều này. Thật sự ra cái lời dạy này là nhằm cái mục đích gì? Nhằm cái mục đích là đem đến cái sự an lạc cho chúng ta, diệt trừ những cái sự mà đau khổ. Còn nếu mà chúng ta mà để cái tâm này mà ví dụ như hoài nghi về ân đức Phật cũng vậy, hoài nghi về ân đức Pháp cũng vậy, hoài nghi về ân đức Tăng cũng vậy, thì sao vậy? Thì chúng ta sẽ nếm lấy cái khổ đau thôi. Chúng ta nếm lấy cái khổ đau thôi. Chúng ta chỉ cần biết là mình đang bị những cái ngọn lửa đó nó đốt, thì chúng ta sẽ tìm cách dập những cái ngọn lửa đó. Thành ra quý vị thấy rằng có những người như ở trong kinh Đức Phật cũng ví dụ, có cái người đó bị chấm cái mũi tên, chấm cái mũi tên nhưng mà không cho người ta rút cái mũi tên nó ra để mà băng bó hoặc là xuất thuốc, mà cái người này phải chờ tìm ra cái mũi tên này do ai bắn, bắn từ hướng nào, rồi cái mũi tên này được làm bằng cái gì, bắn với mục đích gì, vân vân. Thì cái người này chưa có kịp tìm hiểu được thiện xấu gì, thuốc độc nó đã thấm vào tim, thấm vào máu, mà mất đi cái mạng sống này rồi. Cũng như chúng ta mà lo chúng ta tìm hiểu những cái điều này, thì chúng ta sẽ chết trước. Cái mạng sống của chúng ta rất là mong manh, phù du hư ảo. mà chúng ta tìm hiểu những cái điều này á, thì chúng ta sẽ qua đời trước. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong thời Đức Phật á, có một cái vị đó là Sunakata. Sunakata quý vị biết rằng là một cái vị thị giả của Đức Phật, nhưng mà Sunakata đó không có tin, không có tin Đức Phật đó là một cái bậc giác ngộ, không có tin một Đức Phật là một cái bậc giác ngộ. Nhưng mà quý vị thấy không, Đức Phật nói Sunakata là sẽ khi mà bỏ cái pháp và lực này sẽ rơi vào khổ cảnh, thì thật sự Sunakata rơi vào khổ cảnh. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình dính vào những cái tâm này á, nó sẽ đem lại những cái phiền phức, nó sẽ đem lại những cái khổ đau cho chúng ta thôi, chứ nó không có đem được cái điều gì hết. Quý vị thấy rằng ở trong cái thời đó, ở trong thời Đức Phật á, những cái chúng sanh mà nghe có tâm nhu nhuyến, dễ sử dụng, nghe pháp của Đức Phật rồi chứng đắc được đạo quả thì cũng rất nhiều, chứng đắc được đạo quả hoặc là sanh cõi trời á, thì rất là nhiều quý vị. Nhưng mà song song ở đó cũng có nhiều, cũng có rất là nhiều chúng sanh bị rơi vào khổ cảnh do sao vậy? Do có cái tâm mà cứng chắc, có cái tâm chay cứng này, hoặc là cái tâm quan du này, thành ra ngay trong lập tức, ngay trong hiện tại đó rơi vào khổ cảnh. Quý vị thấy rằng đối với Sunakata cũng vậy nè, rồi cái vị thầy ngoại đạo của Sunakata cũng vậy. Nghe Đức Phật nói ông là trong vòng là 7 ngày nữa sẽ bị chứng thực mà chết, chứng thực mà chết, thì ông ta nói sao vậy? Lần này ông ta sẽ thực hiện là không ăn, không ăn để cho ông chi quý vị, để cho cái lời nói của Đức Phật nó là sai, cái lời nói của Đức Phật là sai, thì là ông muốn mục đích để mà đả phá cái lời nói của Đức Phật. Thành ra ông ta đã nhịn nó, đã nhịn gần tới 7 ngày quý vị. Nhưng mà lúc đó đói quá thì sao quý vị? Đói quá thì ăn, đói quá thì ăn một cách vội vàng, thành ra chứng thực mà chết. Quý vị thấy rằng có nhiều người người ta lại có một cái điều mà nó ác hơn nữa, có nghĩa là người ta nói là nó có tích có tuồng, nó có tích có tuồng quý vị, cũng như là có những cái sự kiện đó để Đức Phật nói vân vân, thì cái điều này nó không phải là như vậy quý vị. Ví dụ như có cái người đó chết như vậy thì cái lời nói của Đức Phật mới được xác nhận là đúng vân vân, thì cái điều này không phải gì. Tại sao vậy? Tại sao mà chúng ta phải suy nghĩ sâu vào nữa? Đối với cái ân đức của Đức Phật đó, đối với cái trí ngài, ngài rộng vô biên, ngài thấy được cái tâm của cái chúng sanh đó do cái sự chấp cứng đó, do cái sự chai cứng đó, thành ra nó sẽ xảy ra cái hiện tượng đó. Thành ra quý vị thấy rằng không phải rằng là thí dụ như là Đức Phật mà nói về cái điều đó thì cái điều này nó sẽ xảy ra như vậy để mà lưu truyền ở đời sau. Cái điều này nó không phải quý vị. Đối với cái trí tuệ của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng tuy rằng mình không hiểu được, nhưng mà mình biết được rất là sâu xa. Ngài thấy từng cái hành động, từng cái suy nghĩ ở trong cái sát na tâm của những cái chúng sanh đó luôn. Thành ra Ngài mới nói lên những cái điều đó. Ngài mới nói lên những điều đó. Ví dụ như có những người nói, nếu mà cái ông mà giáo chủ ngoại đạo á, thì ổng không ăn á, ổng không ăn á, thì cái lời nói của Đức Phật nó thành sai. Cái lời nói của Đức Phật thành sai. Thành ra cũng như là có ít có tuồng để mà dẫn lên. Cái điều này là một cái chúng sanh là chưa có niềm tin chắc ở Đức Phật. Chưa có niềm tin chắc ở Đức Phật. Đối với chúng ta đó, chúng ta học Phật đó, thì chúng ta thấy sao? Đức Phật cái trí tuệ của Ngài, Ngài nhìn thấu suốt, Ngài nhìn thấy từng cái hành động diễn biến của chúng sanh đó trong từng giờ từng khắc. Thành ra Ngài thấy rõ cái điều đó như là những cái gì mà nằm ở trong bàn tay của Ngài. Thành ra Ngài mới tuyên bố như vậy. Quý vị thấy rằng Đức Phật đó, ở trong kinh mô tả lại đó, có những cái giai thoại nói á, thì quý vị thấy Ngài đi kinh, Ngài quá hiện cái con đường bằng thần thông để mà đi kinh hành ở trên hư không, một tay rờ mặt trời, một tay rờ mặt trời, một tay rờ mặt trăng, thì những cái điều đó Ngài còn làm được, thì những cái điều khác nó là một cái chuyện cỏn con của Ngài thôi, một cái chuyện mà bình thường như là chúng ta đối với những cái chuyện mà thí dụ như là chúng ta ăn cơm uống nước rửa chân rửa tay thôi. Thì đối với Đức Phật thì trong cái tâm ý của những cái chúng sanh đó, Đức Phật biết chắc là như vậy. Đức Phật nhìn với một cái trí tuệ, Ngài biết chắc là những cái chúng sanh này có những cái sở hành như vậy, rồi sau khi hành chịu không nổi, sau khi hành chịu không nổi rồi phải từ bỏ vân vân. Cũng như ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình nhìn cái người đó, mình ví dụ như người ta nói rằng Tôi bây giờ tôi quyết nha, kỳ này tôi vô chùa tôi tu 3 tháng. À, kỳ này tôi vô chùa tôi tu 3 tháng. Nhưng mà cái vị mà chủ trì hoặc là cái vị mà quản lý đó, nhìn cái chúng sanh nó biết ông này không thể nào mà 3 tháng nổi, 3 ngày là ông chạy, à, một tuần lễ là ông chạy. Thì đối với chúng ta, những cái điều đó mà chúng ta qua nhìn cái sở hành qua, mà chúng ta còn đón được cái người đó, à, có khi mà chúng ta đón đúng, thì đối với chúng ta đó, chúng ta là phàm phu mà chúng ta còn đón đúng, thì huống hồ chi mà một cái bậc đạo sư, một bậc mà thầy dạy của trời người, à, thì thấy giáo chủ ngoại đạo, thầy của xuống nát khách tá, à, làm như vậy, à, thành ra ngài nói là 7 ngày nữa là, à, coi như là bị chứng thực chết. Thì ngài nói cái điều đó là do đâu quý vị? À, do ngài có cái trí tuệ, à, ngài nhận thấy những cái điều đó, thành ra ngài mới nói lên. Chứ không phải là nghĩa là một cái người mà diễn có tích có tuồng đâu, à, không phải. Đối với ai á, à, thì nghĩ sao chứ chúng tôi, đối với chúng tôi thì không bao giờ chúng tôi, à, chúng tôi tin về những cái điều đó. Chúng tôi biết chắc rằng là đối với bậc đạo sư đó, do cái trí tuệ của ngài thấy, chứ không có ai sắp đặt ra tích tuồng ở trong đây hết. À, đây là cái, à, đây là một cái điều mà chúng ta có nhiều khi á, quý vị thấy rằng tại sao mà chúng tôi nhấn mạnh về những cái điều này, quý vị thật sự là, à, có chúng ta thích, à, suy tư về cái ý tưởng riêng của mình. Thành ra có những cái lúc á, à, chúng tôi sợ rằng là quý vị thấy rằng á, quý vị ra quý vị sẽ gặp những cái trường hợp này, à, những cái trường hợp mà người ta nói rằng là, à, tại vì, à, cái tích cái tuồng, à, nó phải diễn tiến như vậy, à, cũng như là có người, cũng như là phải có cái người làm cái điều đó sai, à, để Đức Phật, à, chế ra cái điều học đó, à, cái điều này nó không phải, mà cái điều này quý vị thấy rằng á, không phải rằng mà, à, cái người đó người ta cố ý người ta làm sai, à, người ta cố ý người ta làm sai mà để Đức Phật, à, đặt ra cái điều cấm, à, ngăn cấm cái điều đó. Nhưng mà, à, Đức Phật đó, biết sao quý vị, Đức Phật biết là do, à, cái người mà người ta chưa có vi phạm, chưa có vi phạm, thành ra mình không thể nào, người ta chưa có vi phạm đó, thì mình không thể nào mà mình chế ra cái điều học đó. Rồi Đức Phật biết rằng tâm tư của chúng sanh phàm phu, à, sẽ, à, bị dướng vào cái điều đó. Khi nào dướng thì mới đặt ra những cái điều đó được, chứ không phải rằng, à, là những cái vị này cố ý, à, làm sai lầm, à, cố ý làm sai lầm để chi, à, để cho có sai lầm thì Đức Phật mới chế ra cái điều học. Không phải là như vậy, à, Đức Thế Tôn này biết được tâm tánh của chúng sanh này còn phàm phu, à, tâm tánh của chúng sanh này còn phàm phu thì sao vị, thì sẽ, à, vi phạm vào những cái điều này. Thì khi mà vi phạm rồi á, thì mình, à, mình mới, à, chế ra cái điều học đó để nhằm để ngăn cản. Và thành ra quý vị thấy cái điều này á, chúng tôi lắm, nhiều khi á, chúng tôi tuy rằng là chúng tôi còn nhỏ thiệt, nhưng mà có những lúc chúng tôi đi ra bên ngoài, chúng tôi nghe, à, có những người người ta nói, à, phải có những người người ta giả bộ, người ta tạo ra cái điều đó để gì, đặng Đức Thế Tôn, à, chế ra cái điều học đó. À, cái điều này không phải quý vị, à, mà ở đây là tại sao quý vị? Tại vì do phàm phu mình kiềm chế cái điều đó không được, mình giữ cái, mình có khi á, do cái trí tuệ mình không hiểu rõ được cái điều đó nên mình phạm vào cái điều đó, à, hoặc là do ví dụ như cái dục của mình, à, nó mạnh, à, thành ra mình, à, dướng vào những cái trường hợp như vậy. Thành ra khi sau khi xảy ra như vậy, à, Đức Phật sẽ thuyết giảng cái điều này, à, làm cho cái người chưa có niềm tin, niềm tin không sanh khởi, có niềm tin rồi niềm tin nó bị tan biến. À, cái điều đó bị, à, dân chúng, à, hoặc là, à, những cái người đời người ta sẽ chê chấp vân vân, à, thành ra các vị tỳ kheo, à, phải, à, hành theo, à, phải hành theo cái điều này, còn cái điều đó không nên hành kỳ theo. Đó là quý vị thấy rằng Đức Phật ngài có một cái trí tuệ, ngài thấy rõ những cái điều đó, à, chứ không phải rằng là các vị đệ tử của ngài, à, giả bộ phạm vô cái điều đó, à, đặng là mới đặt ra được, à, những cái điều học đó. Thành ra nếu mà chúng ta mà không nắm vững, à, giáo lý, ví dụ như là thuyết giảng, à, theo một chiều, à, không có nhấn đi nhấn lại chỗ này, mai mốt quý vị ra, mai mốt quý vị ra những cái hội chứng khác đó, quý vị sẽ gặp những cái biện luận này, mà gặp những cái biện luận này không khéo quá thì sao vậy? Tâm mình mà nó bị quan vô quá thì không khéo quá thì quý vị sẽ thấy rằng, à, có thể là cái đúng như vậy đó. À, có thể rằng là, à, cũng như là mình làm bộ mình phạm đặng người ta thầy mình mới có cái chuyện để mà đặt ra, cũng như quý vị thấy rằng, à, cũng như ở bên ngoại đạo á, à, cái ông ngoại đạo sư đó, à, ông giáo chủ á, ông muốn làm sao gì, à, người ta treo cái bát đó, bát gỗ bằng trầm ở trên đó, thì ai á mà toàn là ở đây á toàn là xuyên là a la hán thì á, cái ông trưởng giả nói ai a la hán có thần thông cứ bay lên lấy cái bát đó. Thì những cái vị mà giáo chủ ngoại đạo thì sao vậy? Đâu có A-la-hán đâu, đâu có thành thông đâu, mới về bàn lại với đệ tử mình. À, thầy á, là thầy á, cũng như là thầy dùng, à, thầy làm bộ, thầy nói là thầy dùng thần thông để bay lên lấy cái bát đó. Rồi các con ở đây á, là à, phải nắm, phải chẳng thầy lận nha. À, nắm chẳng thầy lận nha. À, rồi phải nói với là với thầy á, là à, những cái chuyện này còn con, à, không nên dùng thần thông thầy ơi. À, rồi những cái đệ tử này à, nắm lại. À, thì cái đó mới thấy không? À, những người này thật sự ra người ta có đắc được cái pháp đó, nhưng mà người ta làm bộ, người ta xưng hô như vậy. Rồi cuối cùng mà gặp cái ông trưởng giả này á, thì ổng cũng treo cái bát ở trên cao quá, mà không có thần thông mà sao mà lên lấy. Mà giờ á, không lẽ mình đứng ở đó là mắc cỡ hay sao? Thành ra phải bàn mưu lập kế. À, thầy làm thầy sẽ là cũng như là đòi bay lên đó để lấy cái bát, còn các con là các con phải nắm thầy lận. À, đừng mà kêu thầy á, là những cái chuyện nhỏ nhặt. À, không có nên thi triển thần thông. À, đối với chúng ta thấy rằng những người mà không có, mà những cái người mà không có pháp thật sự, quý vị thấy rằng cũng như ở trong Thiên Tào, quý vị thấy không, những người mà cầm binh ba, à, cầm những cái dao to búa lớn, nhưng mà thật sự ra sao chúng chữ là coi như là học máu là chết tại chỗ liền. Còn đối với những người mà nội công người ta cao, quý vị thấy không, à, mặc quần áo chỉnh tề, râu tóc cũng ngay, à, cũng gọn. À, chứ đâu phải mà phải rằng có một cái sự mà phô trương ở bên ngoài rồi này kia. À, thành ra quý vị thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta, ngài thấy rõ căn cơ của chúng sanh. À, thành ra ngài nói những cái điều đó. À, ông vua Xích Bá Bất Tá, thiện giác á, quý vị thấy không, à, khi mà ông ngăn cản Đức Phật, mà ông ngăn cản Đức Phật thì Đức Phật nói 7 ngày nữa ông rơi địa ngục. À, 7 ngày ông rơi địa ngục. À, thì ông leo, ông nghe Đức Phật nói rơi địa ngục bằng cách là đất đúc. Thành ra ông leo lên trên lầu 7, ông đứng ở trên đó. Nhưng mà tới cái lúc đó ông chịu không được. À, chịu không được, thành ra ông cũng leo xuống đất. Mà ông kêu leo xuống là ông đã té xuống rồi. À, té xuống là đất làm chết rồi. Thành ra những cái điều này là chúng ta đừng nên, chúng ta đừng nên nghĩ là thì ông phải chết thì cái lời Đức Phật dạy mới đúng. Mà chúng ta đừng đổ thừa quan cho Đức Phật. Mà cái đó là chúng ta đổ thừa quan cho Đức Phật. Mà chúng ta phải biết rằng là trí tuệ của Đức Phật, ngài thấy rõ cái hành động như vậy nha. À, rồi cái căn cơ của chúng sanh này không có, không có kiềm chế được trong những lúc đó, ngày đó, ngày đó vậy. À, thành ra Đức Phật ngài mới tuyên bố lên. À, chứ không phải rằng là ngài tự nhiên ngài hứng hứng lên rồi ngài nói rồi á, là cái người đó phải chết. Chứ nếu không chết á, thì cái lời đó nó không đúng. Thành ra chúng ta biết rằng đối với cái ân đức của Đức Phật, nó rất cao, rất rộng, rất thâm sâu. Rồi giáo pháp lời dạy của ngài cũng vậy. Và tăng chứng đệ tử của ngài, những vị đã đắc thánh, chấm dứt cái sự khổ, thì chúng ta muốn biết được chắc cái điều đó, chắc cái điều đó thì chúng ta cứ đi theo cái con đường các ngài nói là con đường giới định tuệ, con đường bát thánh đạo, thì chúng ta muốn biết được cái con đường này có thành thánh hay là thành phàm, thì chúng ta cứ y mực mà đi theo ở trên cái con đường đó, thì gọi là chúng ta không có bị hoài nghi. Bây giờ thì tiếp theo là nói về cái cái hoài nghi thứ tư. Cái hoài nghi thứ tư là hoài nghi về học giới, hoài nghi về cái lời những cái pháp mà để mà chúng ta học và chúng ta hành và chúng ta thành. Cái điều này thì quý vị thấy rằng có những cái người người ta thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật sao mà nó đơn giản quá. Cái lời dạy của Đức Phật sao mà đơn giản quá. Thí dụ như có những người người ta nói rằng là tại sao mà mấy sư thuyết pháp cũng như là nó không có cái cách để mà mình tu tập, mà cái cách của mình tu tập ở trong giới định tuệ, thì chúng tôi nói làm sao mà không có cách tu tập. Thì bình thường á, ví dụ như tới giờ mới bị tu, giới là sao? Có nghĩa là mình thọ trì giới, mình thọ trì giới, mình phát nguyện mình giữ 5 giới, 8 giới hoặc là 10 giới. Rồi sau khi mà mình thọ trì giới rồi đó, thì mình muốn giữ giới này được vững chắc, thì chúng ta phải kiêng tránh những cái điều mà, những cái gì mà cái môi trường nào nó làm cho chúng ta phạm giới. Cái điều đó là cái thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai thì sao vậy? Cái điều thứ hai thì chúng ta an trú ở trong một cái đề mục nào. Ví dụ như giờ chúng ta muốn giữ giới mà nó vững chắc, thì thay vì chúng ta tìm một cái đề mục nào đó, chúng ta hành theo, chúng ta ngồi chúng ta niệm về tâm từ, hoặc là chúng ta niệm về hơi thở, thì chúng ta niệm vậy đó thì là mình đang tu tập về gì quý vị? Đang tu tập về định, để mà nó hỗ trợ. Chứ quý vị thấy rằng khi mà mình nguyện giữ giới rồi đó, mà mình không an trú vào một cái đề mục nào đó để mà mình tu tập, mình đi đây đi đó, thì lát là cũng như là người ta chọc mình sẽ nói. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với nơi bản thân của chúng tôi cũng vậy. Có những lần mà chúng tôi đi trên xe đó, chúng tôi nghe cái bà đó chứ mấy cái ông đó là bàn với nhau là cô là bàn con là chuyện ăn chay không à. À, con là bàn về cái chuyện ăn chay không à. Nhưng mà quý vị biết không, khi đó à, chúng tôi ngó xuống chân của họ đó, là họ đang để ở dưới chân của họ, họ đi ở trên xe mà họ để ở dưới chân của họ là toàn là những thùng he kê không à. À, những thùng bia rồi một lát quý vị thấy không, rồi họ khui họ uống ở trên xe luôn. À, họ khui họ uống trên xe luôn. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói về cái gì quý vị? À, chúng tôi muốn nói rằng khi mà mình nguyện mình giữ giới rồi á thì mình phải an trú vào cái đề mục nào đó mình tu tập. Chứ mình đi đây đó mà mình không có an trú vào đề mục mình tu tập, mình đi đây đó một lát là mình sẽ nhớ liền. À, mình sẽ nói liền. Quý vị biết rằng chúng tôi gặp những cái trường hợp đó, hồi ngày xưa đó thì mới học á, gặp là bắt đầu là chúng tôi thấy người ta mà nói mà khó một cái điều gì đó là chúng tôi hỏi liền. Cũng như quý vị thấy rằng có những lúc đó người ta, mấy người người ta lại nói chúng tôi à, đạo tràng của người ta đó à, đi làm từ thiện nè, rồi à, niệm Phật nè, rồi làm cái này làm kia, cũng như là người ta phê rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó chúng tôi hỏi một câu, nhưng mà có đi lộn không? À, cái đạo tràng của cô thường ngày có đi lộn không? Một ngày gây mấy lần. Cái là bắt đầu quý vị thấy rằng là người ta cười liền, người ta nói có gây dữ lắm. À, lúc nào mà đang làm từ thiện cũng gây, rồi nghĩ làm rồi cũng gây. Thành ra quý vị thấy á, à, quý vị thấy rằng á, có nhiều khi á, ở đây chúng tôi muốn nói nè, có nhiều khi chúng ta mà đi ra bên ngoài á, nó rất là nguy hiểm. À, mình đi ra, mình tu tập á, mình đi mà không biết chọn cái hành xứ, không biết chọn cái chỗ mà mình đi á, thì mình dễ có một cái sự mà nó phản đối lại lắm quý vị. À, còn nếu mà chúng ta đó mà biết an trú ở trong đề mục, à, thì chúng ta mới giữ giới được. À, chúng ta mới giữ giới được. Chứ chúng ta thọ trì à, giới rồi á, dù cho có 10 giới mà chúng ta đi đến cái hội chứng mà người ta ưa soi mói, người ta ưa à, móc này kia đó, thì chúng ta rất là khó. À, chúng ta rất là khó để mà chúng ta giữ giới ở trong khi đó. À, nhiều khi chúng ta à, không khéo chúng ta còn nói lời độc ác nữa. À, chứ đừng có nói mà à, chúng ta nói những lời à, vô ích. Vậy thì á, ở trong đây á, đối với á, hoài nghi về à, hoài nghi về cái à, cái học giáo đó có nghĩa là sao vì chúng ta hoài nghi về cái pháp này nè. À, cái pháp này á là Đức Phật dạy cái gì? À, cái pháp này á là có phải là cái pháp học không á thì sao mà nó chứng đắc. Chứ vậy quý vị thấy rằng ở trong cái lời dạy của Đức Phật á là dạy về cái gì quý vị? Pháp học, pháp hành và pháp thành. À, pháp học và pháp hành và pháp thành. Vậy thì á, cái pháp học là gì? Cái pháp học là những cái gì Đức Phật đã dạy chỉ rõ cho chúng ta. À, những cái gì mà nó liên hệ đến thiện. À, rồi cái gì nó liên hệ đến bất thiện. Liên hệ đến thiện thì chúng ta nên hành trì. Rồi liên hệ đến bất thiện chúng ta nên đoạn trừ. À, vậy thì cái pháp học này á, là những cái lời dạy của Đức Phật. Mà cái pháp học này, cái lời dạy của Đức Phật để chỉ vị, để điều chỉnh, mà điều chỉnh cái trí tuệ của chúng ta. Ngày xưa chúng ta không có biết cái gì. Ngày xưa mình không có biết cái gì hết. Rồi bây giờ mình vô mình học, à, mình vô mình học rồi à, để chỉ vị, à, mình học những cái lời dạy này à, bằng cách nghe hoặc là bằng cách viết vân vân, để gì? Để chúng ta điều chỉnh à, cái trí của chúng ta là, à, cho nó hiểu biết là đúng đắn đàng hoàng, à, nó đừng có bị à, siêu quẹo hoặc là đừng có bị lệch lạc. À, như vậy á, là gọi là pháp học. Rồi cái pháp hành á, là gì quý vị? Có nghĩa là chúng ta thực hành, à, chúng ta thực hành theo để chi? Thực hành theo để mà chúng ta tẩy quấy, mà chúng ta tẩy quấy những cái phiền não hoài nghi hoặc là những cái phiền não tham sân si gì ở trong của chúng, tâm của chúng ta. À, chúng nghe ở trong kinh Đức Phật nói là quấy tư thấy trước giờ lưng thẳng đặt niệm trước mặt, à, an trú ở trong cái à, đề mục đó à, suốt à, à, suốt một đêm hoặc là suốt à, à, suốt một tuần lễ vân vân, thì lúc đó gọi là chúng ta có cái pháp hành. Nhờ chúng ta có pháp học, pháp hành và chúng ta à, tu tập một cách tinh tấn, một cách nhiệt huyết, mà lúc đó pháp hành nó xuất hiện. Pháp hành ở đây có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái kết quả của sự tu tập của mình là chứng đắc được đạo quả niết bàn, chấm dứt sinh tử luân hồi này. À, có nghĩa là lúc đó là chúng ta đạt được cái pháp hành. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều người ta nói rằng à, mình tu á, mình muốn chấm dứt sinh tử luân hồi đó thì mình phải nên là theo pháp hành đi, đừng có theo pháp học. À, theo pháp hành đi, đừng có theo pháp học. Chúng tôi hỏi những người đó, vậy quý vị theo pháp hành có nghĩa là sao? có nghĩa là mình cái vị đó còn trả lời với chúng tôi như nè, thì mình đi đến cái vị thiền sư đó, cái vị thiền sư đó dạy mình ví dụ như là phòng phép, thì mình bắt đầu mình về mình tu tập là theo như vậy, mình cứ lo mình tu tập, mình đừng có học cái gì hết, mình đừng có làm gì nó hết, thì á thì mình sẽ dễ dàng chứng đắc được đạo quả. Còn là pháp học quá là chỉ có nói thôi. Thì các vị thấy rằng á, lúc đó chúng tôi hỏi nhá, vậy cái vị thiền sư á mà đang dạy vị hít vô là phòng, thở ra là xẹp, cái lúc đó là cái vị đang làm gì? Nói là đang nghe nha, chứ tôi hỏi bây giờ á, là cái đó là quý vị giờ tôi nói đang học á, đúng không? À, quý vị đang học bằng cách nghe, làm sao làm quý vị cũng phải học bằng cách nghe hoặc là học bằng cách viết. À, quý vị không thể nào mà thoát khỏi, thoát khỏi cái sự học. À, không phải là tự nhiên là ở trong tâm mình là suy nghĩ ra một cái điều gì là bắt đầu là mình hành theo đâu. À, chừng nào mà như vậy á, chừng nào mà tự nhiên là ở trong tâm mình tự nhiên nó xuất hiện một cái pháp môn nào đó là tự mình sáng tạo, tự mình chế ra đó, thì gọi là lúc đó là mình không có học, mình không có cần học mà mình chỉ theo cái sự hành của mình thôi. Thành ra quý vị thấy rằng á, khi mà mình đối với ở trong cái cuộc đời này mình tu tập á, dù cho mình lợi mình nghe cái vị đó giảng cái gì hít vô là phòng, thở ra là xẹp, hoặc là cái gì cái nữa thì cái vị đó giảng cho mình, hoặc là hơi thở vô biết rõ, hơi thở ra biết rõ, vân vân, thì cũng gọi là học quý vị. Chúng ta học bằng cách nghe. Còn có những người thì người ta phải vào lớp, người ta ghi chú, người ta chép, rồi về người ta nghiên cứu, rồi người ta cố gắng người ta học thêm nữa, vân vân, thì gọi là mình học bằng cách viết đó, thì gọi là chúng ta thì cũng được gọi là pháp học quý vị. Khi mà chúng ta học rồi chúng ta đem ra chúng ta hành, có nghĩa là chúng ta thực tập, chúng ta để tâm hết vào cái việc đó, rồi gọi là pháp học và pháp hành. Rồi cái pháp hành là khi mà chúng ta đạt được chúng ta đạt được cái pháp hành, có nghĩa là chúng ta chứng đắc được đạo quả và niết bàn. Đó là mình mà biết rõ ràng tường tận như vậy á, là chúng ta không có hoài nghi về học giới. Còn chúng ta mà cứ để ở trong tâm của mình á, là những cái điều đó không biết là có nó có dẫn đến cái cây năng mà điều chỉnh cái trí tuệ của mình hay không, rồi tu tập vậy là có thành hay không, vân vân, thì mình là bị hoài nghi về cái học giới, bị hoài nghi về học giới. Đây là cái chi pháp thứ tư. Còn cái chi pháp thứ năm á, là nói về phẫn nộ với bạn đồng phạm hạnh. Quý vị biết phẫn nộ với bạn đồng phạm hạnh là sao không? Là mình có tâm mà hiềm khích, bất mãn, cũng như là khó chịu, bất mãn với bạn đồng phạm hạnh là những người đồng tu với mình đó. Quý vị biết hồi xưa chúng tôi nghe những cái vị trưởng lão á, nói rằng cái đời tu này á, nó mỏng manh lắm, có nghĩa là nó dễ bị giống như là mất cái đời sống tâm hạnh, nó dễ vỡ. Mà lúc đó chúng tôi không hiểu gì, chúng tôi nói mình tu gì mà sao mà nó dễ mất, sao mà nó dễ vỡ. Thì quý vị biết rằng sau một thời gian mình tu tập, mình bị cái điều thử thách này điều thử thách kia, thì lúc đó mình mới hiểu là cái chữ mong manh dễ vỡ, dễ mất, sau này mình mới hiểu quý vị. Có nghĩa là sao? Bây giờ mình nói ví dụ như là mình chục hạ hoặc là mình mười mấy hạ đi, đúng không? Nhưng mà một cái chuyện gì nó vừa một cái phiền não gì đến với mình là mình coi như là mình vỗ bàn cái răm một cái, mình la mình hét lên, thì quý vị thấy không, mười mấy năm trời đó nó muốn vỡ tan rồi. Thành ra quý vị thấy không, nó mong manh dễ vỡ có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình dễ dàng bị mất đi cái đời sống này do cái sự sân hận, hoặc là do cái sự tham ái, đúng không? Thành ra quý vị thấy rằng cũng có bốn cái hiểm nạn đối với vị tăng sĩ kheo. Trong đó là quý vị thấy là cái gì quý vị? Cái vị tỷ kheo đó bị sống vỗ, bị sống vỗ có nghĩa là sao? Vô tu tập, bị cái sự quở phạt, bị cái sự quở phạt của cái gì quý vị? Của các vị trưởng lão, là coi như là cái vị này bị sống vỗ một cái là coi như là cũng dễ từ bỏ cái đời sống, dễ từ bỏ cái đời sống mạnh mạnh này. Quý vị thấy rằng ở trong thật sự đó, hồi lúc mà chúng tôi mới bắt đầu và chúng tôi làm giới tử và chúng tôi còn sa di tu tập đó, thì thật sự ra quý vị biết không, cái bản thân của chúng tôi chưa có bị la, cái bản thân của chúng tôi không có bị la, nhưng mà chúng tôi nhìn những vị khác bị la chúng tôi rất là sợ. À, chúng tôi rất là sợ. Tại sao? Tại vì khi mà chúng tôi xuất gia đó là 25 tuổi chúng tôi mới xuất gia. Cái sự quê, cái sự mắc cỡ chúng tôi có nhiều lắm, à, có nhiều cái điều đó lắm. Thành ra chúng tôi rất là sợ đến cái chuyện mình bị la. À, thành ra chúng tôi thấy rằng ai mà bị la cái gì ở đó là coi như là mình tránh liền. Có những lúc chúng tôi ngồi chúng tôi học đó, chúng tôi thấy rằng là có vị cứ lấy cái tay, ví dụ như là người ta để cái người ta để cái viết ở trên bàn đi, à cứ lấy cái tay mà móc móc cái hiệu của cái viết đó, xé xé cái giấy đó đó, thì quý vị biết cái vị nó bị la quá chừng, à phóng dật, à nó phóng dật, à không có chịu nghe giảng rồi một lát hỏi lại không anh, thì quý vị chúng tôi chỉ cần thấy những người đó bị la thôi, à những người đó bị la thôi là chúng tôi ở đây là không bao giờ mà chúng tôi ngồi nghe giảng mà cái tay của chúng tôi mà nó có cái tư tưởng mà nó thả ra tới cái bàn hết, à là chúng tôi nghe bị la thôi chúng tôi sợ. Cũng như quý vị thấy rằng á, thật sự á, có hồi lúc mà chúng tôi học ở chùa Sư Lý Vĩnh Long cũng vậy, khi mà thấy mình chỉ cần thấy những cái vị nào mà bị la, ví dụ như bị la về cái tội là đi ra khỏi phòng mà không tắt đèn không tắt quạt, thì thật sự á, những cái điều đó quý vị biết không, khi đối với chúng tôi không bao giờ bị cái trường hợp đó, à không bao giờ bị cái trường hợp đó quý vị, có nghĩa là chúng tôi thấy người ta bị la ở đây chúng tôi sợ rồi, à chúng tôi sợ rồi, thành ra quý vị biết rằng khi mà chúng tôi đi ra khỏi phòng á là lúc nào quạt và đèn mà cũng được tắt, và cho đến ngày hôm nay cũng vậy quý vị. Ngày hôm nay khi mà chúng tôi về ngày hôm nay á, thì quý vị biết rằng là khi mà chúng tôi về ở tại cái ngôi chùa này cũng vậy, à khi nào mà chúng tôi bước ra khỏi cái phòng là chúng tôi tắt quạt tắt đèn liền. À cái điều này là sao quý vị? Cái điều này do mình, là do mình thấy người khác bị la, à mà mình sợ, à nên mình muốn rằng mình không bị la thì lúc nào mình cũng phải ráng, à mình thực hiện như vậy. Thì quý vị thấy rằng á, nhiều khi á cái chánh niệm mình có được là do đâu, à do chúng ta có sự tu tập dần dần, à chúng ta tu tập từng chút à, hoặc là chúng ta có cái sự để ý từng chút nhờ như vậy á mà cái chánh niệm của mình nó phát sanh lên. À bây giờ trở lại với cái chi phần thứ năm á là nói về phẫn nộ với bạn đồng phạm hạnh, có nghĩa là cái vị này có cái tâm hiềm khích và cái tâm bất mãn đối với những vị mà tu chung mình, thì cái điều này á cũng dẫn cho cái vị này dễ dẫn đến sự hoàn tục, à hoặc là đối với những người mà sống ở trong cái đời sống này á mà xấu vị, ví dụ như mình làm việc chung á với nhau, thì tại sao mà mình rời khỏi cái chỗ làm việc của mình là nghĩ mình bỏ khỏi cái chỗ làm việc của mình, tại vì do cái tâm chai kính này nè, có nghĩa là cái tâm phẫn nộ này nè, thành ra sao quý vị biết không, thành ra chúng ta nếu mà mình hiềm khích với người ta thì mình không thể nào mình gắn bó mình làm việc ở trong cái công ty đó được. Cũng vậy ở trong cái đời sống tu này á, chúng ta mà có cái tâm mà hiềm khích với cái vị này với cái vị kia, thành ra đó là chúng ta dễ dàng chúng ta dễ dàng mà rời bỏ cái đời sống phạm hạnh này. Quý vị biết rằng là có những cái trường hợp đó, chúng tôi gặp cái vị đó bước vào cái chỗ đó tu, bước vào cái chỗ đó tu, chúng tôi đoán rằng cái vị này sẽ tu được thời gian bao nhiêu. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những lần đó, chúng tôi nhìn cái vị đó khi mà bước vào cái chỗ đó tu rồi, chúng tôi đoán là cái vị này tu có chừng 4 tháng hoặc là 3 tháng. Nhưng mà cái vị đó quý vị biết không, là phát nguyện á, là tu 3 năm. Nhưng mà chúng tôi nói rằng cái vị đó tu 4 tháng hoặc là 3 tháng thôi là sẽ hoàn tục. Thì có nhiều người người ta tưởng rằng là chúng tôi là một cái người mà cũng như là coi đoán coi tướng coi này coi kia, nhưng mà thật sự không phải là như vậy, vì rằng chúng tôi biết cái người này bước vào cái chỗ đó, cái chỗ đó là không có cái pháp mà gọi là hòa đồng thương mến chư tăng, dù chư tăng ở tại bổn tự hay là chư tăng ở nơi khác, không có cái pháp đó, mà ngược lại là có cái pháp gì bị biêu cứ chê bai người này chê bai người kia, cứ chê bai hết chỗ này chê bai hết chỗ kia, thì mình chê bai biết có chuyện xấu gì, còn có mình sống còn có mình sống thì một lúc nào đó chúng ta dễ dàng để mà rời bỏ cái đời sống đó. Quý vị biết tại sao mà mình giữ mình tu được trong những cái thời gian này, tại sao vậy quý vị? Tại vì mình có cái sự học nè, có khi mình có cái sự học nè, rồi có khi mình có cái sự công quả nè, rồi có khi mình thương tưởng những vị sư mà sống chung với mình coi giống như là quyến thuộc, hoặc là mình coi như những cái người mà cần phải gắn bó, cần phải có cái sự mà giúp đỡ đồ này kia vân vân, mình có những cái pháp đó, thành ra mình mới gắn bó được với cái đời sống tâm hạnh. Còn ngược lại á, quý vị thấy rằng á, mà mình ví dụ như mình bước vào cái đời sống tu tập mà ở trong một cái hội chính hoặc là ở trong một cái chỗ đó, cái trường phái đó, không có cái sự thương tưởng đến ai hết, mà ngược lại còn chê bai chỗ này, chỉ trích người này có lỗi, người kia có lỗi, vân vân, thì sao vậy? Thì dần dần chỉ còn mình thấy rằng ở trên thế gian này đâu có ai cao thượng nữa, đâu có một cái đối tượng nào để mà mình hành trì theo nữa, thành ra tự động mình sẽ bị tự động như là mình bị hủy hoại, do mình hay là do đâu quý vị, do những cái tâm chai cứng này, những cái tâm gì, những cái tâm mà hiềm khích hoặc là bất mãn này kia vân vân, chính vì vậy mà nó sẽ đem lại rất là nhiều cái tai hại cho mình. Thì quý vị thấy rằng vậy thì ở trong năm cái điều mà chúng ta học ở trong ngày nay á, hoài nghi về bậc đạo sư, hoài nghi về giáo pháp, hoài nghi về tăng chứng, hoài nghi về học giới, và phẫn nộ với bạn đồng phạm hạnh, mình dướng vào một cái điều nào nó cũng chết. Thành ra quý vị thấy rằng ngoài gọi ra tâm quan du, còn có một cái nghĩa nữa là cái tâm mình bị chai cứng, cái tâm mình bị chai lì. Thành ra cái tâm này á, nếu mà bị vậy thì sao vậy? Không có sử dụng được, không có sử dụng được. Quý vị thấy rằng giống như một cái miếng da, nó cho nó mình, nó nghi nghiến, thì chúng ta còn sử dụng được, cái làm cái này làm cái kia. Còn nếu mà không có, không có nghi nghiến thì chúng ta không có sử dụng gì được hết. Mà lâu ngày thì nó sẽ tự động nó hư. Đối với ví dụ như quý vị thấy rằng những cái miếng da mà nó khô, nó cứng, vân vân, rồi lâu ngày thì nó cũng hư thôi, không còn sử dụng gì được nữa. Thành ra đối với một cái tâm nghi nghiến thì chúng ta sẽ sử dụng được. Còn những cái tâm quan vi hoặc là những cái tâm chai cứng này, nó sẽ đem lại nhiều cái tai hại cho chúng ta. Thì kính thưa quý vị, đối với cái thời gian ngày hôm nay chúng tôi trình bày đến đây chắc cũng vừa đủ với thời gian rồi. Do đó xin được cái thời gian này để lại cái thời gian cho chị Tâm sẽ thảo luận. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng cái phước báo này sẽ làm cho quý vị luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phút này tăng thêm phần an lạc lâu dài, và các ngài hãy hộ trì cho chư tăng tu nữ và thiện nam tín nữ luôn luôn tinh tấn dẫn mạnh tu hành trong giáo pháp của Đức Phật. Cuối cùng xin chia đều tất cả phước này đến chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Bây giờ thì hôm nay thì thượng tọa Giác Đẳng cũng chưa có vào, mà con thấy có sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Pháp Tăng và các ngài đang có mặt ở trong room. Vậy thì bây giờ con xin thỉnh thượng tọa Tề Quyền quan hỷ đặt một câu hỏi đến sư phụ Tề Siêu ha, một vị nào ở trong room, rồi sau đó con sẽ trở lại để con điều học ở trong phần này. Dạ, con không biết thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, sa thú. Bây giờ con thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ đặt một cái câu hỏi đến sư phụ Tuệ Siêu. Con sẽ uống nước tí xíu rồi con sẽ quay lại, con sẽ điều học, hoặc là sư phụ Tuệ Siêu và thượng tọa Tuệ Quyền hai vị sẽ thảo luận cũng được nha. Thành ra con xin thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền.
Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà, Nam mô Sang Kha Giới Giới Thiện Pháp, nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Ngọc cùng quý vị. Con kính lễ đến Đức Phật, đến Pháp, Đức Tăng, kính lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, để đến Pháp Tính, Thượng Tọa Pháp Tăng, đến Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong râm. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và con kính thỉnh Sư Phụ Tề Siêu, Sư Phụ sẽ có lẽ sẽ trả lời giúp tụi con cho cái câu hỏi khai mở đầu tiên. Không biết ơi, con kính bạch Sư Phụ có mặt ở trước máy, bạch Sư Phụ ạ. Nếu Sư Phụ có mặt ở trước máy, con xin thỉnh Sư Phụ Câu hỏi sự khỏi phụ như thế này. Tôi xin qua năm cái pháp này gọi là pháp nó chịu phần tai hại, hay còn gọi là năm tâm quang vu, tức là hoài nghi về Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, điều học và phẫn nộ với các vị đồng phạm hạnh. Vậy tại vậy thì ở đó chúng ta thấy nó bị chịu cái phần tai hại. Vậy ngược lại, nếu như chúng ta thực hành đủ năm pháp này, có phải nó sẽ được cái phần lợi ích không? Đây là lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa, nếu như trường hợp mình hoài nghi Phật mà không hoài nghi Pháp, không hoài nghi Tăng, hay là hoài nghi về Phật, chứ nói không hoài nghi về Phật, mà nhiều khi có nhiều khi mình không hoài nghi về Pháp, mà có đôi khi mình hoài nghi về Tăng, thì như vậy có phải là hoài nghi Tam Bảo không? Hay là chúng ta chỉ hoài nghi một trong năm điều là xem như là chúng ta đã chịu cái phần tai hại, và năm bốn điều kia nó cũng coi như là cũng thiệt hại luôn. Dạ, con kính thỉnh sư phụ Tỳ Kheo Hoan Hỷ trả lời dùm. Dạ, con kính thỉnh ngài. À, kính bạch sư phụ, có mặt ở trước máy bạch sư phụ ạ. Khi sư phụ không có mặt ở trước máy vậy thì sự kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng, xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng xin hỏi thượng tọa có mặt ở trước máy không ạ? Hỏi kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng xin hỏi thượng tọa có mặt ở trước máy không ạ? Dạ một Phật, dạ cảm ơn Thượng tọa Pháp Tăng nhiều lắm. Kính thưa Thượng tọa Pháp Tăng, câu hỏi đầu tiên xin thì xin hỏi Thượng tọa Pháp Tăng gì chứ bây giờ có phải nếu như chúng ta bị một trong năm phần, tức là hoài nghi Đức Phật, giáo pháp và chúng tăng, thì chúng ta chịu cái phần tai hại? Thì thứ nhất xin Thượng tọa có thể trích dẫn một vài cái dẫn chứng một vài cái tai hại, đó là cái hỏi đó là một. Và cái thứ hai nữa, nếu như trường hợp mà chúng ta không hoài nghi năm cái phần này, vậy thì cái lợi ích như thế nào? Cái kia là tai hại, năm phần kia nếu như chúng ta vướng vào thì bị tai hại ngược lại, nếu như chúng ta không vướng vào có phải nó bị được cái lợi ích ra sao? Vậy sự kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, nghe nhỏ quá cho nên là thỉnh thượng tọa Tề Quyền Quang Hỷ nêu lại cái câu hỏi và nêu lớn lên để mới nghe được cái không. Ở đây mặc dù là chỉnh volume lớn lên hết rồi mà cũng không nghe rõ lắm, cho nên cũng không biết đường để mà trả lời đấy. Cho nên là thỉnh thượng tọa Tề Quyền Quang Hỷ đặt lại cái câu hỏi nêu lớn lên đó. Dạ, thỉnh thượng tọa.
À, dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ hỏi Thượng tọa Pháp Tăng đã nghe được rõ không? Dạ, hỏi Thượng tọa nghe rõ không? Thượng tọa Pháp Tăng cho biết ạ. Dạ, Mô Phật. Dạ, dạ, cảm ơn Thượng tọa nhiều. Bây giờ xin hỏi Thượng tọa với năm cái pháp này, đây gọi là năm pháp chịu phần tai hại. Xin Thượng tọa có thể ví dụ dẫn chứng một cái thực tế ở trong cuộc sống. Nếu như chúng ta hoài nghi về Phật, cái tai hại gì đối với chính mình? Một vài cái dẫn chứng xuyên qua năm phần này. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai, nếu như ngược lại chúng ta không năm bị năm cái phần chịu phần tai hại này, vậy thì chúng ta được cái lợi ích, nó như cái lợi ích đó nó như thế nào? Vậy thưa Thượng tọa đã nghe được rõ chưa? Vậy chắc nghĩ rằng chắc Thượng tọa đã nghe, chúng tôi cũng đã nói hết. Và cũng như thưa quý vị thì thường thì đầu giờ thì cái mạng ở chúng tôi thì nó hơi bị nó kém hơn chút xíu, nhưng điều dần dần thì nó sẽ rõ hơn. Và mong quý vị quan hệ thông cảm, và kính cung kính thượng tọa.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Tỳ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Vương, Đại Đức Phật Tiên, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong chúng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Xin cho hỏi là quý vị có nghe được không? Nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Thượng Tọa Tỳ Quyền, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cái câu hỏi mà Thượng Tọa Tỳ Quyền vừa nêu đó, nếu như mà nói là hôm nay là chúng ta học về năm cái pháp chịu Phật tai hại, nói đến năm cái tâm quan du, tâm quan du, thì cái vế thứ nhất mà Thượng Tọa Tỳ Quyền nêu đó, nếu như chúng ta hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng, hoài nghi học giới, bất mãn đồng phẩm hạnh chẳng hạn, thì nó chịu phần tai hại như thế nào? Ngược lại, nếu như một người mà không có hoài nghi Phật, không hoài nghi pháp, nói chung là không có năm tâm quan du đó, thì sẽ được lợi ích như thế nào đó? Thì ở đây chúng tôi xin nêu trước tiên đó là ở trong nêu đến, nói đến cái phần tai hại trước. Sau đó chúng tôi sẽ nói đến cái phần lợi ích của nó. Thì ở đây đó thì nếu mà nói trong cuộc sống đời thường, một người mà mình tu tập, một người tu tập, một người cư sĩ hay là một vị tu sĩ tu tập, khi mà mình tu tập như vậy đó thì dĩ nhiên thì mình có cái đối tượng để mình luôn tương thợ, nương nhờ, hay đối tượng để mình tôn thờ, nương nhờ. Bởi vì nếu như mình không có cái đối tượng để mà mình nương nhờ thì rõ ràng là mình cũng không biết là mình sẽ đi về đâu, cái hướng của mình sẽ đi về đâu, phương hướng của mình như thế nào. Như một người có khi phương hướng thiện pháp thì phương hướng thiện pháp thì chính cái thiện pháp đó biến đổi cho họ hay là khiến cho họ sẽ có những cái hành vi tốt, hay hoặc là nhờ cái thiện pháp này mà người đó có thể có được một cái định hướng, điểm nương tựa. Còn một người mà có khuynh hướng pháp bất thiện thì họ sẽ hướng đến những cái điều xấu, và hả hướng đến cái điều xấu á thì họ phải chịu đến cái phần tai hại. Bây giờ đó thì khi mà mình nói rằng là một người mà mình có tu Phật mà nở nhở như mà mình không có đầy đủ về năm cái pháp này, thí dụ như là một người mà không đầy đủ về, không có niềm tin đối với Đức Phật, không có niềm tin đối với giáo pháp, không có niềm tin với tăng chúng, và không có niềm tin đối với học pháp, hoặc là bất nhập bản đồng phạm hạnh, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái tâm mà phương hướng ở trong năm pháp gọi là năm tâm phân du này đó rất là nguy hiểm. Bởi vì mình nói rằng mình tu Phật, tức là mình nương nhờ ở nơi Phật Pháp Tăng, hay là quy ngưỡng Phật Pháp Tăng, quy ngưỡng Phật Pháp Tăng. Cũng như trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật Ngài dạy rằng lời người sợ quảng hốt, đi tìm chỗ nương tựa, núi non và rừng rậm, đền cây và bóng mát, nương tựa đó không ổn, nương tựa đó không ưu an vui. Ai quy Đức Phật, giáo pháp và tăng chứng, ai dùng chánh chi kiến, thấy được bốn sự thật, quy y đó mới ổn, quy y đó mới an vui. Thì khi bây giờ mình nói rằng là cái chỗ mà một người trong đời sống á, mà mình ít ra đó, thì mình biết hướng đến Phật, hướng đến Phật, tức là mình có niềm tin ở trong Phật, niềm tin đối với Đức Phật. Dù là chúng ta với một người mà tin Đức Phật ở một mức độ mà giống như là tín ngưỡng dân gian, hay hoặc là tin Đức Phật như là một cái vị thần linh chẳng hạn, thì chúng tôi nghĩ đó nó cũng được cái lợi ích, được cái lợi ích rồi. Nhưng mà cái lợi ích này nó chưa có phải là đúng nghĩa như là một người quy ngưỡng đối với Đức Phật trong đúng nghĩa. Bởi vì mình tin Đức Phật có cái ở trong một cái vị mà có đủ cái sự mà cứu độ cho mình, thì mình mới có thể là cầu nguyện đảnh lễ, hay hoặc là mình có thể là mình hướng đến chẳng hạn. Thì mình bởi vì khi mà mình tin Phật á, là mình tin ở nơi cái sự giác ngộ của Phật. Một người mà có tin ở nơi Phật là tin giác ngộ của Phật. Mà nếu như mà mình không có tin được cái sự giác ngộ của Phật, tức là Ngài đã hiểu biết Pháp, và Ngài đã thành tựu, đã chứng đắc, hay là Pháp mà Ngài đã đoạn trừ. Cũng như có một lần nọ thì Đức Phật Ngài trả lời với ông Bà La Môn Xê Lát. Ông Bà La Môn này gặp Đức Phật về có cái tướng ngũ quan đẹp, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cũng là một bậc chân nhân trong đời này. Thì vị này, ông Bà La Môn này mới hỏi Đức Phật là ai, là Phạm Thiên hay là Đế Thích hay là Chiêu Thiên hay Ma Vương hay là ai đó. Thì Đức Phật này nói là Ngài vượt lên trên những cái đối tượng đó, vượt lên trên những cái điều, và Ngài đã thành tựu những pháp đã thành tựu, cần thành tựu. Ngài đã đoạn trừ những pháp cần đoạn trừ. Ngài đã tu tập những pháp cần tu tập. Đây nói đến Tứ Thánh Đế. Thì khi mà Ngài đã đoạn trừ những điều, một người mà không tin Đức Phật thì rõ ràng là chúng ta không thể nào mà tin ở nơi giáo pháp Đức Phật. Bởi vì mình tin Đức Phật thì mình mới có tin là ở Đức Phật Ngài đã đoạn trừ cái gì, Ngài đã tu tập cái gì, và Ngài đã biết cái gì, giác ngộ cái gì. Nếu như mình không tin Phật thì sau đó là mình cũng không tin được cái lời dạy của Đức Phật. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì Đức Phật là một bậc giác ngộ, như là Ngài đã tuyên bố, giữa cái thế giới chư thiên, ma vương, phạm thiên, loài người, Như Lai là một bậc giác ngộ trong đời này. Khi Như Lai giác ngộ về bốn sự thật này á, thì lúc bấy giờ Như Lai tuyên bố Như Lai là một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời này. Cho nên khi mà một người mà không tin Phật thì rõ ràng là cả cái điều thiện, điều tốt họ không thể làm, cái điều tốt họ không thể làm được. Và lại càng nguy hại hơn nữa đó là họ không biết điều gì để họ tránh, họ không làm. Thí dụ như Phật dạy là ở trong lời dạy của Phật là Ngài nói là cải ác từng thiện, nghĩa là một người mà bỏ cái ác để mà mình hướng đến những điều thiện, thì ít ra thì họ biết điều thiện để họ làm, họ biết cái điều ác để họ tránh, bởi vì họ tin Đức Phật đã giác ngộ và Ngài đã dạy những điều đó. Cho nên là mình tin Phật á, thì có nghĩa là mình tin Pháp, mà mình tin Pháp thì mình có thể là tin Tăng, bởi vì Tăng là Tăng Thánh Địa Tử, Tăng Chính Địa Tử của Đức Phật, một bậc, một vị đã giác ngộ hay là đang tu tập gì đó. Thì Tăng chứng là một bậc thanh tịnh, một bậc thanh tịnh. Cho nên là cái lời dạy của Đức Phật mà ai đi tu chỉ theo lời dạy của Đức Phật đó, tu hành theo giáo pháp của Đức Phật đó, thì cái người đó mới có thể thành tựu được quả vị thánh nhân, tức là bốn đôi tám chứng, tức là sơ quả, sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Nếu không đi theo con đường bát chánh đạo hay là giới định tuệ thì cái người đó không thể trở thành một bậc thánh đệ tử của Đức Phật được, một bậc thanh văn được, không đi theo con đường bát chánh đạo. Cho nên là có một đoạn kinh Đức Phật Ngài dạy rằng ở trong bất cứ giáo pháp nào, giáo thuyết nào, nếu không có bát chánh đạo thì ở đó không có bốn hạng sa môn: đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng với một người mà không tu, không tin theo Phật trong đời sống hàng ngày, không tin theo Pháp của Đức Phật, không tin tăng chứng và không tin những học giới của Đức Phật, thì cái đó nó rất là cái tai hại. Bởi vì mình có tin, mình mới có thể rằng mình hướng đến những cái điều thiện và mình tránh những cái điều ác được. Như vậy thì chúng ta nói theo cái nghĩa là giống như Phật phù hộ, Phật hộ trì. Phật hộ trì ấy, chúng tôi xin nói mượn mạng cậu cái câu như thế này: Phật hộ trì tức là người hành trì giáo pháp của Đức Phật đó, là chính cái pháp của Đức Phật hộ trì người đó. Như là trong kinh chúng ta, ai hành trì giáo pháp của Đức Phật thì chính giáo pháp hộ trì là người đó. Thí dụ bây giờ một người mà biết tránh xa năm giới, tối thiểu nhất là tránh xa năm giới. Tức là cái lời của Đức Phật này đã dạy rằng một người hãy giữ gìn năm giới, thì mình giữ gìn năm giới là mình tránh xa những cái ác nghiệp rồi, mình tránh xa ác nghiệp. Mà nếu như mà mình không hành trì, không giữ gìn năm giới thì mình không tránh xa ác nghiệp. Cho nên là mình phải chịu cái sự khổ lụy ở trong đời sống hiện tại, đời sống tương lai. Đời sống hiện tại thì có những điều mà chúng ta thấy là cái giá trị một người mà giữ năm giới. Và nếu một đời sống tương lai mà cách chịu phần cái tai hại đó, cái người mà họ không có hành trì cái lời dạy của Đức Phật á, thì thật sự cái người đó gặp cái quả khổ trong tương lai do cái ác nghiệp đã làm ra. Nếu như sát sanh, nếu như trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu chẳng hạn, thì nó có thể là gây tác hại cho đời này và đời sau. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ đó, là cái việc mà tin ở nơi Đức Phật á, không tin ở nơi Đức Phật á, là chúng ta chịu nhiều cái bất lợi lắm. Dạ. Bởi vì chưa biết rằng, chưa chắc rằng đời này chúng ta gặp Phật Pháp, nhưng mà đời sau chúng ta không gặp đời sau. Cái duyên nó chưa đủ, cái thiện pháp chưa đủ lớn mạnh tròn vẹn để chúng ta tiếp tục tiến triển nữa trong cái Phật Pháp này, mà chúng ta lại bị đứt đoạn, đứt quãng ở trong một kiếp này quy ngưỡng Phật Pháp Tăng, nhưng kiếp sau chưa chắc đã quy ngưỡng Phật Pháp Tăng. Mà nếu như kiếp này đã không gặp Phật Pháp Tăng thì kiếp sau cũng chưa chắc đã gặp được Phật Pháp Tăng. Cho nên cái duyên đó nó đã trở thành một cái một người mà có tu tập ấy, thì nó khác. Còn cái người mà không tu tập ấy, thì thật sự ra là chúng ta có nhiều gặp nhiều cái bất lợi ở trong đời sống. Dạ. Bởi vì cho nên là chúng ta thấy rằng có một đoạn kinh, tức là ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng khó thai được làm người, khó thai được gặp được nghe giáo pháp, có thai được Phật ra đời, khó thai giữ mạng sống. Đức Phật ngài nói như vậy, ngài dạy như vậy. Cho nên những cái khó đó, chúng ta thấy rằng mình được sanh làm người đó là cái sự may mắn. Mà mình sanh làm người mà mình không có gặp Phật Pháp á, thì chưa chắc đời sau chúng ta lại được sanh làm người. Mà các bậc tiền bối của chúng ta có nói một cái câu rằng là nếu như mà năm giới mà mình không hành trì á, thì đường sanh lại làm người, sanh lại làm trời nó đã bế tắc rồi. Chứ đừng nói tới là cái thiện pháp để tu đến thánh nhân, trở thành bậc thánh nhân được. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà mình không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng, không tin học giới của Phật và bất mãn bạn đồng phạm hạnh. Tức là bây giờ mình nói là giống như là những cái người mà tu tập cùng chung với mình, hay hoặc là ít ra một người ở ngoài đời, người ta gặp hình ảnh của Tăng chúng mà họ bất mãn, họ chửi mắng, họ đánh đập, họ xô xát, họ làm chuyện này chuyện kia, là chúng tôi nghĩ đó là cái quả nó trong tương lai biết ra như thế nào, không biết ra như thế nào, nó khổ như thế nào rồi. Cho nên là cái người mà bất mãn đồng phạm hạnh nó cũng là cái chỗ mà nói rồi, là đồng phạm hạnh thì mình nói sâu sắc nghĩa, tức là chư tăng những vị đồng tu với nhau là những vị đồng phạm hạnh. Mà mình bất mãn tức là mình không còn quý trọng, không còn nương tựa, hay là không còn vâng lời, thì mình làm sao có cái điểm tựa để mà mình tu tập được nữa. Cho nên là nếu như một người mà không có năm cái tâm quan vu này nè, cái năm tâm quan vu này đó là cái bất lợi cho đời này và đời sau rất là nhiều, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Còn cái điều mà lợi ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng cũng trái ngược lại những điều đó. Nếu như một người có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng thì họ sẽ là biết thiện pháp để họ làm, biết ác pháp để họ tránh, rồi họ tin những cái học giới của Đức Phật đã ban hành, học pháp của Đức Phật đã ban hành. Bởi vì pháp của Đức Phật thì chúng ta biết là rất là nhiều rồi, pháp mà để hướng thiện cũng rất là nhiều. Cho nên là họ biết để họ hành trì, và do họ hành trì như vậy thì cái lợi lạc ở đời này có được, và lợi lạc ở trong tương lai cũng rất là nhiều. Bởi vì một người mà hành pháp của Đức Phật, họ luôn suy tư về lời dạy của Đức Phật trong mọi cái hoàn cảnh thuận nghịch, thử thách, cám dỗ, họ đều suy tư về lời dạy của Đức Phật. Khi họ có si tư như vậy thì họ gặp những cái cảnh, hoàn cảnh trái ngang, hoàn cảnh thuận nghịch hay là hoàn cảnh mà thử thách cám dỗ, họ đều suy những cái điều đó để họ từng bước để họ vững chắc ở trong cái đường cái đời sống tu tập được. Còn nếu như mà họ có si tư thì họ không thể nào giữ vững được cái đời sống tu tập được một cách lâu dài được. Cho nên là ở đây đó, một người mà nếu như mà một người mà bất mãn đồng phạm hạnh là một cái điều bất lợi, mà nếu như một người mà có đầy đủ về niềm tin của Đức Phật, niềm tin đầy đủ đối với Đức Phật, giáo pháp, tăng chúng, học giới, và đồng thời là không có bất mãn đồng phạm hạnh thì những người đó sẽ được nhiều tiến hóa. Bởi vì bây giờ mình nói rằng tăng chúng là một cái điểm nương tựa, Phật là một điểm nương tựa, pháp là một điểm nương tựa, học pháp của Đức Phật là một điểm nương tựa, rồi bạn đồng phạm hạnh là một điểm nương tựa. Còn nếu như mà mình bất mãn đồng bạn đồng phạm hạnh thì làm sao mình có cái sự thân cận? Mình không, với một người mà bất mãn thì bất mãn ở đây chúng ta nói là với cá nhân ấy, cá nhân ấy, bởi vì một người mà phi phạm hạnh thì gọi là không gọi là bậc đồng phạm hạnh được, mà phi phạm hạnh gọi là những cái vị mà không có phạm hạnh. Do vậy đó thì cái vị mà bất mãn, nếu như không có bất mãn đồng phạm hạnh thì cái người đó sẽ được thân cận, được học hỏi rất nhiều. Cũng như là trong kinh Pháp Cú có Đức Phật có dạy rằng nếu như mà mình gần người hiền, tức là hiền trí đó, mà mình chăm chú, mình học khôn thì mình học được nhiều cái pháp môn. Và Đức Phật ngài ví giống như là cái lưỡi mà nếm được hương vị của canh, thì cái người mà gần cái bậc hiền trí mà học được nhiều cái pháp của Phật thì người đó sẽ nhiều cái lợi lạc ở đời này, lợi lạc ở trong tương lai. Thì theo chúng tôi nghĩ đó là cái câu hỏi của Thượng Tọa Tuệ Quyền vừa nêu đó thì có hai cái vế. Cái vế thứ nhất là điều bất lợi khi mà bất mãn, năm tâm quan dung này, tức là hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng, hoài nghi học pháp và bất mãn đồng phạm hạnh. Ngược lại, và chúng ta có những cái điều lợi ích nếu như chúng ta không có bị những cái điều này, tức là chúng ta có niềm tin đối với Phật, niềm tin đối với pháp, niềm tin đối với tăng, niềm tin đối với học pháp của Đức Phật, và chúng ta có thiện cảm đối với bạn đồng phạm hạnh, thì chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều và chúng ta sẽ có được lợi ích ở trong đời sống hiện tại này và đời sống trong tương lai. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Tuệ Quyền thì chúng tôi xin dẹp cái ý để chia sẻ cái câu hỏi này với đại chúng. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic.
Dạ, sa thú, con xin đại kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Tân đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì tiếp theo con xin được thỉnh sư phụ Tề Siêu, không biết sư phụ có trở lại trước máy chưa? Sư phụ có nghe được tín hiệu của con hay không? Xin thỉnh sư phụ quan hỷ cho chúng con biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy Giá. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, con xin được thành kính lên lễ đến Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ, chắc có lẽ rằng sư phụ Tề Siêu không có nghe được nên con thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Ở đây thì cái bài giảng vừa rồi là nói về năm tâm hoang vu, nghi ngờ bậc đạo sư, lời dạy của bậc đạo sư và tăng chúng, đệ tử của bậc đạo sư và học giới. Và điều thứ năm là tâm phẫn nộ. Vậy thì ở trong cái bài học này, giả sử một người mà người ta có niềm tin với ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức của chư tăng và học giới luôn, nhưng mà cái vị này có tâm hiềm khích, có nghĩa là có cái tâm phẫn nộ với bạn đồng phạm hạnh, thì vậy thì con muốn thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận dùm. Một người mà có bốn cái chi phần kia À, nhưng mà bị vướng lại là có thường thường có cái tâm hiềm khích hoặc là có cái tâm phẫn nộ đó, thì cái vị đó có thể đạt được những cái quả vị lớn hay không? Có nghĩa là cái vị này có thể thành tựu trong cái thiện pháp, hay là cái vị này sẽ hướng đến cái mục đích giải thoát được hay không? Con xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Thầy Giác, Nam Mô Thầy Mai Giác, Nam Mô Thầy Giác. Giờ tôi được chia sẻ rõ không ạ? Dạ Mô Phật, cảm ơn Thượng Tọa Tăng, cảm ơn chư Phật tử. Kính thưa Đại Đức Pháp Tính, quả thật thì có thể nói rằng là có những chi pháp mà chúng ta thấy tuy nó từng bước như vậy, nhưng điều mà thật sự nó có một sự liên hệ hết sức là mật thiết nhau. Chẳng hạn như chúng ta là hoài nghi Phật thì không không hoài nghi về Phật thì không bao giờ hoài nghi về pháp Phật, pháp tăng, về học giới, và ngay cả họ có cái mộ kính trọng đối với các bậc đồng phạm hạnh, không có sự hiềm thị. Đây là cái lý thứ nhất mà quý vị cần phải nhớ. Và cái lý thứ hai là nếu như mà chúng ta vướng một trong năm điều này thì những điều kia chúng ta dễ sẽ cũng nó cũng sẽ bị lắc lư, nó cũng sẽ bị lung lay. Thì ở đây bây giờ chúng ta tạm thời là chúng ta đạt được bốn cái điều mà chẳng hạn như không hề nghi về Phật pháp tăng rồi học giới, nhưng chúng ta lại có sự phẫn nộ đối với các bậc đồng phạm hạnh. Chúng ta nói trên một bình diện thường thì tại sao mà nói nó lại là chịu cái phần tai hại? Quý vị biết là nếu mà đời sống của một người tu á, nếu mà bị xuất gia đó, cái mà cộng trú đối với tăng già là một điều hết sức là lớn. Bằng rằng là đối với cái đời sống của chư tăng là đời sống du phương, gọi là bốn biển là nhà, thật sự đúng vậy đó. Có như là chúng ta đi hoàng đạo nơi này, chúng ta đi gọi là hành khất nơi nọ, mà trên ý nghĩa của sự tu tập. Thì tại sao mà phẫn nộ như vậy? Nó lại có một cái bị cái nguy hiểm. Thì ở trong cái sự lớn mạnh của tăng đoàn, và lớn mạnh trong cái sự tu tập, trong sự tu học của mình, là đó là có cái gì? Có cái sự đoàn kết, có sự hài hòa, có cái sự chia sẻ đối với tăng đoàn, đối với chính cái gì? Các vị đồng phạm hạnh với nhau để mà chúng ta tiến tu. Và cũng như ở trong luật tạng đó, một trong những cái mà hết sức là quan trọng đó là tăng hiệp nhất. Khi đầu một giới, thuyết từng giới sau khi đó kết lại, hay hoặc là khi một tăng sự khởi lên, đây hôm nay là hòa đồng tăng sự, hôm nay là tuyên ngôn này là công bình, tuyên ngôn này là như thế. Nếu vị nào chấp thuận thì vị ấy hãy im lặng. Nếu như chư tăng tôn giả hiền giả nào không đồng ý thì hãy nói lên, mà chư tăng đồng ý, chư hiền giả, chư tôn giả đã đồng ý thì các ngài im lặng, đợi một chút xíu. Hiệp nhất vị kinh sư đó, vị tiên ngôn sư đó nói rằng bây giờ chư tăng đã thống nhất, đã đoàn kết thì xem như tăng sự đã được thành tựu. Quý vị thấy bao nhiêu đó. Mà khi tăng sự được thành tựu thì phước báo vô lượng, và các cái chuyện tăng sự đó nó mới được thành tựu. Mà các việc tăng sự đã thành tựu, đây là sự lớn mạnh, đây là sự là sức mạnh của tăng đoàn. Nó phải có một cái sự hiệp nhất. Rồi nếu như mà chúng ta có một cái sự chống chế, có một sự phản ứng, có cái sự bất bình đối với các bạn đồng phạm hạnh, đối với những người cùng tu, người ta nói rằng một trong những cái điều mà ở trong đó có cái tình tu đó, chúng ta gọi là cái tình cho nó dễ hiểu. Nhưng điều quả thật là cái gì, cái quý vị biết là đã bỏ nhà, bỏ vợ bỏ con, ly gia cắt ái, bỏ ra tất cả, thì cái mà cái đời sống hậu tương với nhau, đó là đời sống hậu tương về điều kiện sống, cũng như là về cái truy kiến, hay là cái sự tu tập, đều sẽ có một cái sự hậu tương hết sức là lớn. Có sự chăm sóc, có cái sự theo dõi, có sự quan tâm lẫn nhau, mà đó là cái tình. Tạm gọi là nói theo đời sống thường quý vị hiểu, đó là cái tình tu. Mà cái tình tu ở đây, đây chính là chất liệu của cái sự đoàn kết. Mà nếu như chúng ta không có được cái chất liệu đoàn kết đó, thì đó chúng ta khó được cái gì? Khó được cái gì? À, khó được cái sự nhắc nhở. Khi mà chúng ta dễ vui thì không được các bậc thần phạm hạnh hay những người, các vị thầy, các vị tôn giả, các vị sư huynh có thể nhắc nhở cho ta. Nếu như chúng ta có sự phẫn nộ thì thời chúng ta không bao giờ nghe, không bao giờ vâng lời, không bao giờ vâng lời bạn, vâng lời thầy, vâng lời người trên. Khi có một cái sự biểu quyết của những người ở dưới, hay có một cái sự phản ứng của những người ở dưới mà chúng ta không biết đón nghe, thì đó cũng là cũng không đúng, và chúng ta cũng không có sự tôn trọng. Tức là trên không thuận, dưới không hòa. À, chúng ta trên chúng ta không kính mà dưới chúng ta không nhường, thì ở đây chính là nói trên một cái gì, cái tâm tư của chúng ta không có tu tập. Và nếu như tâm không tu tập như vậy chính là tâm bị hoang vu. Nếu như tâm có sự tu tập thì thời người ấy có sự dễ dãi, có sự nhu nhuyến, có sự nhu hòa đối với những người xung quanh. Tức người ta nói trên kính dưới nhường, nhường và nhịn. Và cái gì? Và từ đó hiểu và thương nhau, hiểu và cùng tu với nhau để chia sẻ. Quý vị biết là một trong những cái ví dụ như khi mà chúng ta đã đủ cái khả năng, chứ phải đừng nói rằng đi vào tu. Đức Phật nói đối với vị tỳ kheo, tân tỳ kheo phải ở với thầy mình 5 năm, ở với thầy hòa thượng và thầy Yết Ma 5 năm đó mới được phép ra đi. Khi đó tức là có một cái chúng ta tạm gọi tức là cứng cáp một chút xíu rồi mới ra đi đối diện với sương gió cuộc đời này. Thì ở đó tức là nó đòi hỏi một cái sự giáo dẫn, đòi hỏi có một cái sự chia sẻ, sự nhắc nhở hết sức là lớn. Mà ngược lại, nếu như mà chúng ta phẫn nộ, nếu như chúng ta bất đồng, nếu chúng ta ngỗ nghịch, nếu như chúng ta có một sự hiềm tỳ lận hối đối với những người đồng tu, thì quả thật cái điều xấu của chúng ta không được phơi bày, và chúng ta không được học những cái điều tốt đẹp từ nơi đến những người khác. Bởi vì cái sự tiến tu đòi hỏi nó có một cái lực, đó là nó có một sức mạnh, đó là sức mạnh của tăng. Thì ngược lại, nếu như chúng ta không có phát huy, chúng ta không có cầm nắm được cái lực đó, thì cái tâm tư chúng ta quả thật là yếu. Đành rằng trong cuộc tu thì đường sanh tử hồn ai nấy giữ. Tức là mỗi người phải có một cái sự tinh tấn, có một cái sự cố gắng, có một cái nhiệt tâm, có một cái chánh tinh tấn, có một cái chánh tri kiến, có một cái giới, cái định, cái tuệ riêng mà không ai có thể giúp đỡ được. Nhưng điều mà có thể nói cái sự hỗ tương, cái sự tương ưng đối với các bậc đạo phạm hạnh, đây là một điều hết sức là cần thiết. Chứ không phải nói rằng là chúng ta lớn lên ở trong trời đất này, coi như là rồi, coi như là sanh ra và chúng ta được lớn lên thì mặc cho coi như gió sương, hoặc là mặc cho cuộc đời này rồi nó sẽ lớn lên, hay tu lâu sẽ thành sinh, thì điều đó nó không phải là một điều tốt đẹp. Quý vị biết, khi mà chúng ta ví dụ bây giờ mình phẫn nộ đi, bây giờ mình phẫn nộ, mình có cái sự hiềm tị, có sự bực bội khó chịu đối với vị thầy của mình bao nhiêu đó thôi, hay là người đã bán đọc phẩm hạnh, thì chắc chắn chúng ta không học, chúng ta không có thể. Nhiều khi chúng ta thắc mắc về những cái lý pháp, hay nhiều khi chúng ta có một cái sự hoài nghi về chúng ta có một cái có những cái khó sẽ có được những cái gì, khó có được những cái sự học hiểu từ nơi bạn, từ nơi thầy. Mà đây là một điều mà chúng ta nói học thầy không thầy, học bạn. Có nhiều khi học nơi thầy thì thầy chỉ nó mang tính căn bản pháp môn, nhưng điều nơi bạn thì ở đó nó sẽ là gần kề, nó sự sinh hoạt cập nhật rất là lớn ở trong cái đời sống mà bình nhật của mình. Cũng như quý vị thấy là chúng ta sống học ở trường đời nó là một chuyện, chứ là học ở trường học nó là một chuyện, nhưng ra trường đời nó dạy cho ta nhiều. Ở nhà cha mẹ khuyên dạy chúng ta, đấy là một chuyện cần thiết. Nhưng ra đời rồi chúng ta sẽ học được nhiều cái điều cay, điều đắng, những điều tủi hờn và những điều hay ở trong cuộc đời. Khi mà chúng ta một mình dấn thân, một mình chúng ta lăn xả vào đời, thì chính cái cách đó mà chúng ta học được. là nói về thế tục, nó được một cách tức là cái gì? Khôn ngoan và biết sống ở trong cuộc đời. Còn ở tinh thần đạo là chúng ta, nếu chúng ta biết một cách hòa nhập vào đời, vào hòa nhập vào cái đời sống của tăng già, thì ở đó chúng ta được sự đón nhận hết sức là tốt đẹp về những pháp chúng ta chưa đạt được, người ta sẽ chỉ chúng ta cùng nhau đạt được. Những gì mà chúng ta xấu, những gì mà chúng ta không tốt, họ sẽ nêu lên để chúng ta diệt trừ, để chúng ta tu tập sửa đổi về sau. Và những gì mà chúng ta tốt, biết nuôi dưỡng và phát huy, nó được lớn mạnh hơn. Và những gì mà cái bản tánh, bản ngã của chúng ta, hay hoặc là những gì mà do cái sở tâm, sở tánh sự của chúng ta mà nó có, nó chưa xuất hiện thì không bao giờ xuất hiện. Mà cái gì đã xuất hiện rồi, người ta chỉ mình diệt trừ nó bằng một cái sự tiến thu. Cũng như bây giờ, tới giờ mà thiền tịnh, tới giờ học, tới giờ tu, mà nếu chúng ta không học, không tu thì không giống ai. Ở trong đó nó cũng chính là có một sức mạnh. Thì xin có đầu điều xin trình bày qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, xin gửi mít lời Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đến Thượng Tọa Tuệ Quyền đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, đối với qua cái bài học này thì chúng ta thấy rằng một cái vị chỉ kheo hay là bất cứ một người nào khi mà chúng ta có cái tâm nghi ngờ về bậc đạo sư hoặc là nghi ngờ về giáo pháp, có nghĩa là lời dạy hoặc là chư tăng hoặc là cái giới học, mà cái pháp học, rồi có tâm phẫn nộ, thì chúng ta thấy rằng mình không thể nào mà mình tiến hóa được. Hoặc là một người mà có những cái tâm đó thì không thể nào mà chúng ta có cái sự chuyên tâm nỗ lực để mà chúng ta tu tập. Rồi nghiêm trọng hơn nữa là chúng ta không còn tha thiết, chúng ta không còn tha thiết để tiếp tục đi trên cái hành trình này nữa. Mà cái điều này thì quý vị thấy rằng là không phải là một cái sự thường, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đôi lúc mà chúng ta tu tập không khéo, đôi lúc chúng ta không tu tập không có khéo thì cái điều này nó sẽ xảy ra quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta buồn cái gì đó, người ta thấy một cái thành viên nào đó, hoặc là một cái sự kiện gì đó, tự nhiên người ta sẽ nói là mai mốt người ta không đến chùa nữa. Hoặc là người ta từ bỏ cái đời sống này vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây có một cái điều quan trọng là tất cả chúng ta đều còn là phàm phu. Mà đối với phàm phu thì sao quý vị? Tâm của chúng ta đó, cái lúc buồn, lúc vui, lúc Bồ Tát, lúc là tiểu nhân, rồi phải nói rằng là đủ thứ hết đó. Ngay cả chúng tôi cũng vậy. Có những lúc cái tâm mình đó, mình cảm thấy rất là cao thượng quý vị. Có những lúc chúng tôi muốn mình là như là một cái vị mà Bồ Tát vậy đó. Một cái vị Bồ Tát, có thể là mình sẽ làm bất cứ một cái chuyện gì, mình sẽ tu tập hoặc là mình sẽ làm bất cứ một cái chuyện gì để mà mình cống hiến cho đời, hoặc là mình cống hiến cho đạo. Nhưng mà có đôi lúc quý vị biết rằng chúng tôi cũng rất là mệt, đôi lúc thì mình cũng muốn rằng mình sẽ tìm một cái chỗ nào đó để mà mình tu tập yên cho cái bản thân của mình thôi. Thì chính cái chỗ này quý vị thấy rằng ai cũng vậy, ai cũng có những lúc trầm, lúc trầm, lúc bổng, hoặc là ai cũng vậy, ở trên cái cuộc đời này thì cũng có những cái lúc mà chúng ta tinh tấn, chúng ta nỗ lực lắm, nhưng mà cũng có những cái lúc chúng ta quên lãng hết mọi chuyện, chúng ta không còn tha thiết nữa. Thì chính vì cái tâm bất thường của một cái chúng sanh phàm phu nên chúng ta muốn mình không còn bị những chuyện đó nữa, không còn hoài nghi về tam bảo, không còn hoài nghi về những cái điều học, rồi không có sự phẫn nộ, thì chúng ta phải làm như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta phải tìm cách làm bằng cách nào cho được mình nghe nhiều, học rộng, như hồi nãy chúng tôi đã nói ở trong cái đoạn chúng tôi đã giảng, nghe nhiều, học rộng, để chi? Để chúng ta chấn chỉnh được những cái điều mà chúng ta không có hiểu biết được. Rồi khi mà nghe nhiều hoạt động rồi đó, chúng ta cũng phải học rõ ràng những cái điều mà hay hoặc là những cái điều mà chúng ta đang bị hoài nghi. Thì chúng ta phải có những cái pháp đó. Chúng ta phải có những cái pháp đó. Rồi ngay cả về lực cũng vậy. Chúng ta cũng phải tìm hiểu. Chúng ta phải tìm hiểu, phân tích về lực cho nó kỹ. Rồi chúng ta càng ngày chúng ta phải tìm những cái lời gì đó, những cái bài gì đó mà để nó nung đúc cái đức tin, cái đức tin ở trong thiện pháp của mình. Đó là quý vị thấy rằng bốn điều đó, bốn điều đó. Rồi còn một cái điều nữa là chúng ta phải thân cận, thân cận với vật trí, có nghĩa hoặc là thân cận với những người bạn lành. Để chỉ vì có những lúc như chúng tôi đã nói, có những lúc tâm của chúng ta nó bị chi phối, các ngài sẽ nung đúc mình trở lại, hoặc là sẽ uốn tâm, hoặc là hướng dẫn mình bằng cách này cách kia, để chi quý vị, để chúng ta phát triển lại, chúng ta lấy lại được những cái sự tinh tấn. Thật sự ra đó, khi mà chúng ta phàm phu thì không thể nào mà lúc nào chúng ta cũng tinh tấn quyết liệt, chỉ trừ khi đối với những cái bậc Bồ Tát phát nguyện để mà trở thành bậc Thinh Văn, hoặc là Đức Phật Độc Giác, hoặc là Đức Phật Toàn Giác. Khi mà chúng ta có những cái quyền lực nó mạnh rồi, chúng ta hành trì ba la mật ở trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì lúc đó chúng ta mới đủ năng lực. Còn đối với phàm phu của chúng ta thì tâm lúc này lúc kia, nên chúng ta cần phải có những người bạn lành, hoặc là những cái bậc thiện tri thức để chi, để chúng ta nương tựa vào đó, để mà chúng ta có cái năng lực, chúng ta tinh tấn, chúng ta tu tập. Đây là những cái ý trong cái thời gian còn lại, nó vài phút, nó không đủ cho một câu thảo luận, thành ra chúng tôi có vài lời để tiếp theo cái bài giảng, những cái chi phần, những cái điều mà chúng ta cần có để chúng ta sẽ dễ dàng mà chúng ta dứt trừ được những cái tâm quan phu hay là những cái tâm chai cứng. Hôm nay thì không biết ở trong ban điều hành của chúng ta có bản tin tin tức Phật giáo trong ngày hay không. Nếu có thì xin mời quý vị đưa lên. Còn nếu không có thì bây giờ thì cũng vừa phải lẽ với thời gian, khi chúng ta hồi hướng, và khi chúng ta hồi hướng thì sẽ đúng với thời gian kết thúc buổi học. Do vậy chúng tôi xin được kết thúc buổi học ngay tại đây. Một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Giờ đây thì xin kính mời vị MC và chúng tôi quên nữa. Ngày mai đó thì như giờ thường lệ, chúng tôi mời quý vị hãy phân tập vào trong lớp Phật Pháp Quốc Tá Tâm Má để được nghe thời tiết giảng của Thượng Tòa Pháp Tăng. Bây giờ thì xin mời vị MC, đó là Phật tử Tính Hành, hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng đung. Nam Mô Bụt Thầy, xin kính mời.
Dạ, sa thú lành thay, là chúng con thành kính tri ân thầy Đức Sắc Tính đã điều hợp chương trình hôm nay. Con kính hành thay mặt đại chúng trong đêm, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng duy mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Xuân Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong giám sát nhiệm màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư tiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you.
Thầy ạ, kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rô Phật Giáo Sư Tha Tha Ma xin phép được tấn kinh trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.